đường lối tu tập của Đạo Phật.
Băng số 17.
Trước khi bước vào đạo lộ thứ hai và tiếp tục bài học giới luật đã qua, thầy đã giới thiệu với quý thầy một sơ đồ của đạo lộ thứ hai này để chuẩn bị hành trang cho người tu sĩ khi bước chân vào lộ trình này không còn ngỡ ngàng. Từ giới luật đến thiền định và trí tuệ vô lậu, lý pháp và hành pháp thường ứng dụng liên tục, có thấp có cao, có dễ có khó, chỉ còn tùy ở người tu sĩ, tức là hành giả, có nhiệt tâm, có tinh cần siêng năng tu tập đúng thì kết quả rất là nhanh chóng. Phần thứ nhất của người tu sĩ phải sẵn sàng trang bị buông xả cho thật sạch, nghĩa là cái phần mà thứ nhất này, khi mà bước vào cái đạo lộ thứ nhất này thì cái người mà tu sĩ mà bước vào cái đạo lộ mà của người tu sĩ thì tức là phải sẵn sàng buông sạch thật sạch, chứ không còn có để một dính mắc nào nữa thì chúng ta mới tu có kết quả rất lớn. Còn nếu mà không có sẵn sàng buông sạch, nó còn dính một chút xíu gì ở thế gian, dù là một cái vật chất rất nhỏ đi, nó cũng khó cho chúng ta tiến bước ở trên con đường mà cái lộ trình thứ hai này được. Một, đây là những cái lời mà của Đức Phật đã cân nhắc cho cái sự bước vào cái lộ trình thứ hai, để chúng ta chuẩn bị cho cái tinh thần mình vững chắc để thấy cuộc đời của người tu sĩ như thế nào. Cho nên Đức Phật có nêu lên nhiều cái điều kiện để chúng ta bước vào cái lộ trình thứ hai. Một, trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ mong cầu cất chứa nhiều y phục và đồ ăn uống. Đó là cái thứ nhất mà ông Phật đã nhắc nhở cái người tu sĩ bước chân vào là trở thành một vị tỳ kheo đó, thì không có được cất chứa nhiều y phục và đồ ăn uống. Đó là cái thứ nhất ở trong cái giáo pháp của Đức Phật. Cái thứ hai, trong giáo pháp ta không có người tu sĩ kinh doanh buôn bán hoặc gieo trồng các loại cây. Đó là cái vấn đề mà phải xác định đạo Phật. Đây là những cái bài kinh mà Đức Phật xác định cái con đường mà có người tu sĩ phải làm. Đây là cái đạo lộ thứ hai rồi, chứ không phải là đạo lộ thứ nhất của người tu sĩ nữa đâu. Cho nên hoàn toàn là không có được kinh doanh buôn bán hoặc gieo trồng các loại cây, nghĩa là không có cây lúa, không có trồng cây rừng này kia, tất cả những cái loại cây nào là cũng không có trồng hết. Nghĩa là cái người tu sĩ chỉ còn có cái chấp nhận là đi xin ăn thôi. Người ta cho ăn, mà không cho thì đói, chứ còn không có trồng tỉa gì hết. Hoàn toàn là không có làm tất cả những công việc gì hết. Đây là cái giáo pháp của Phật đã dạy cho cái người tu sĩ, chứ không phải là thầy bịa ra đâu, mà đây là hẳn hoi là ở trong kinh điển chỉ dạy rất rõ ràng, đây là lời Phật dạy đó. Ba, trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ dùng nhiều phương tiện cầu lợi dưỡng cho mình, dùng ngà voi và những loại báo khác để làm giường cao rộng lớn, gối êm niệm ấm, chăn ấm thiêu màu rực rỡ. Nghĩa là Đức Phật cái điều kiện thứ ba Đức Phật chấm dứt là không có cho dùng những cái phương tiện để mà làm cho mình có những cái vật báo như ngà voi hay là châu báo đó, không có được. Và cũng không có chấp nhận là cái người mà tu sĩ mà theo đạo Phật á, nằm giường cao rộng lớn mà gối êm niệm ấm nào niệm muốt rồi đó thì không có được, hoàn toàn là chấm dứt. Không có được mà chăn mền mà thiêu bông hoa rực rỡ bằng cách này bằng cách khác như người thế gian được, nghĩa là chấm dứt cái điều đó. Đó là chuẩn bị cho cái tư tưởng tinh thần của người tu sĩ. Chứ nếu không thì chúng ta lầm lạc lắm, chúng ta không hiểu. Mà những cái bài pháp này là nằm ở trong kinh A Hàm và kinh Nguyên Thủy rất là rõ ràng. Những cái lời dạy này không có luôn luôn lúc nào nó nhan nhản ở trước mắt của chúng ta, không thể nào mà chúng ta chối bỏ được. 4. Trong giáo pháp ta không có người tu sĩ hay trang sức thân mình tô thoa ướp bằng dầu thơm, tắm gội bằng nước thơm, hương bột rất khắp mình, chải đầu với dầu thơm, mang tràn hoa đẹp, soi gương hoa phấn, đi dài thiêu, mặc quần áo thuần một màu trắng, dao gậy luôn luôn đeo bên mình, đi có lọng tre, tay cầm quạt, sửa soạn xe cộ lộng lẫy. Đó là tất cả những cái mà Đức Phật đã chuẩn bị cho người tu sĩ mà theo đạo Phật á, thì đi đừng có cầm gậy ba con hoặc này kia chống, không có xách cái kiểu mà gậy gọc như vậy ha, hoặc là dù hoặc này kia, nó không, hoàn toàn là không có trang sức cho mình một cái gì không có được dài dép hoặc là những cái loại mà làm cho mình đẹp, trang hoàng cho mình đẹp đẽ qua quần áo hoặc là gậy gộc hoặc là đeo theo mình bằng cái này cái kia. Ở đây lọng tre cũng không có nè, tay cầm quạt cũng không có nè. Mà vì vậy mà thầy ở đây những cái bài kinh này như vậy á, mà thầy thấy các nhà sư có quạt che đầu đồ, rồi có dù,
rồi có những cái này kia, mà sao là trong những cái bài kinh này lại cấm không có cho sửa sạn gì đó. Mưa là mưa chứ không có sức dù sức lọng. Thế mà thầy thấy có nhiều nhà sư có dù có lọng rồi,
Có cái quạt cầm tay đồ đủ loại. Đó, sửa soạn xe cộ lộng lẫy, mà xe cộ mà đi mà ngồi xe cộ lộng lẫy thì chắc chắn là ông thần Phật không có rồi. Cho nên ở đây Đức Phật đã quyết định là trong giáo pháp của Đức Phật là không có những cái hạng người mà sửa soạn như vậy. Năm, trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ ham thích vui chơi bằng những trò chơi giải trí vui đùa khác. Nghĩa là trong cái giáo pháp của Phật thì không có người tu sĩ ham thích đa banh chạy đua hoặc là bơi lội hoặc là đánh cờ hoặc là tất cả những cái trò chơi giải trí hoặc là đánh tennis đồ hoặc là làm những chuyện giải trí khác thì không có được chơi những cái trò chơi đó. Đó là cái phần thứ năm. Cái phần thứ sáu, trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ thường nói những lời vô ích chướng ngăn thánh đạo. Nghĩa là người mà vào ở trong cái giáo pháp thì phải chuẩn bị, giáo pháp của Phật thì phải chuẩn bị, không được nói lời phiếm, nói chuyện tào lao, nói chuyện tầm bậy tầm bạ, nói chuyện lời vô ích á, không có nhắc chuyện đời xưa mà cũng không nhắc chuyện trước kia mình làm cái nghề này nghề kia nghề nọ, mình là người ăn chơi hút sách hoặc là làm cái này kia, mình làm gì làm, bây giờ vô đây không còn nhắc lại cái chuyện đó nữa. Nghĩa là hồi đó đó mình phát tán bài bạc như thế nào mặc bây giờ vô rồi thì không có được nói cái chuyện đó ra, tức là nói cái những cái chuyện là chuyện vô ích, chuyện đã qua, chuyện không có đúng. Cho nên trong giáo pháp của Phật thì không có người tu sĩ mà đem cái những chuyện đó mà thuật lại. Hồi đó thì mình trai gái mèo mỡ như thế nào, bây giờ đem vô cũng thuật lại cho ông thầy nghe, ông thầy kia nghe. Hồi đó ngồi rình góc nhà người này, ngồi rình góc nhà người kia bằng cách là gie vợ gie con người ta, bây giờ cũng đem vô đây nói. Đó là những cái chuyện vô ích, nó cái chuyện không có đúng cách của người tu sĩ. Cho nên trong giáo pháp của Phật thì không có những cái người tu sĩ mà đem nói những cái lời không có đúng cách như vậy. Đó là cái điều kiện mà Phật đã nêu lên để chúng ta chuẩn bị, chúng ta bước vào cái lộ trình của người tu sĩ thì phải chúng ta phải chuẩn bị hẳn hoài những cái điều kiện đó. Cái gì mà xảy ra rồi trong cuộc đời chúng ta trước khi mà chúng ta chưa biết Phật pháp thì bây giờ chúng ta phải dẹp bỏ hết, không có được nói lại, không được nhắc lại. Bảy, trong giáo pháp của ta không có những người tu sĩ trao chuốt văn chương lời hay ý đẹp hoặc làm ra vẻ nghiêm trang chê bai người khác, lấy lợi cầu lợi. Nghĩa là ở trong cái giáo pháp Đức Phật thì không có trao chuốt văn chương làm thơ làm văn làm cái này kia đẹp đẽ để mà cầu lợi cầu danh ở trong đó. Cho nên ở đây Đức Phật cấm không có cho những người tu sĩ của mình ở trong giáo pháp của mình là không có những loại đệ tử như vậy. Chứ không phải là vô ở trong đó rồi bắt đầu làm thơ làm văn rồi ông thầy nào cũng có cặp thơ hết, thơ thiền thơ đạo đủ thứ hết, đó là cái sai, không có đúng. Bởi vì đây là những cái lời của Phật răn dạy chúng ta chỉ tu giải thoát chứ không phải làm thơ làm văn để khoe cái hay cái đẹp của mình qua cái thương giai khóc ngướng của thơ văn. Cho nên tất cả những cái này đều là dẹp xuống hết. Tám, trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ cùng nhau tranh tụng hoặc ở bất cứ nơi đâu cũng tranh nhau cãi nhau các chuyện thị phi. Ta là người biết rõ kinh luật, còn ngươi thì không biết rõ gì cả. Ta hướng về chánh đạo, còn ngươi hướng về tà đạo. Lấy trước nói sau, lấy sau nói trước. Ta đủ sức nhẫn nhục, còn ngươi thì không đủ sức nhẫn nhục. Đó là những cái mà chê bai nhau, cái những cái tranh tụng nhau, cái không có làm đúng cái cách thức của cái trong giáo pháp của Phật. Cho nên Đức Phật nói rằng khi mà cái người mà bước vào mà cái lộ trình thứ hai mà trong giáo pháp của Phật á, thì hoàn toàn là phải chấm dứt những cái điều tranh cãi, không có tranh tụng hơn thua nha. Không có lý luận cái điều này, lý luận điều kia, không có coi người ta không hiểu, không có coi mình hơn người ta, mà luôn luôn lúc nào mình cũng lo tu tập, đặt niệm trước mặt mà tu tập. Đó là những cái điều kiện mà cần thiết cho một cái người tu sĩ theo đạo Phật trong cái lộ trình thứ hai. Chính trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ làm sứ giả thông tin đây kia, tự mình làm hoặc bảo người khác làm môi giới. Nghĩa là Đức Phật cấm là không có cho mình đi làm thông tin hoặc là làm gián điệp hoặc là làm mai dông, móc người này móc người khác. Tất cả những cái này là trong giáo pháp ta không có người tu sĩ như vậy. 10. trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ tập luyện đao kiếm cung tên hoặc đá gà đá đua ngựa hoặc phe nam phe nữ đấu nhau hoặc trỗi lên không ngớt những tiếng nhạc tiếng cười đùa vui hát. Nó là trong giáo pháp của Đức Phật thì không có những cái loại như vậy, tức là không có tập luyện võ, không có tập kiếm cung, không có đi những cái trò chơi như đá gà đá ngựa hay hoặc là tập hợp phe nam phe nữ mà đấu với nhau, hoặc là trỗi lên những khúc nhạc ca hát vui đùa cười cợt. Đó là trong giáo pháp của Đức Phật không có những cái loại tu sĩ như vậy. Những vị tu sĩ mà tập luyện võ này kia đồ đó thì nó không đúng cách của đạo Phật, mà không có trỗi lên giọng ca giọng kèn tiếng hát cười đùa một cách vô trật tự thì Đức Phật không chấp nhận trong giáo pháp của ngài. 11. Trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ làm những việc tà mạn ngăn ngại đạo pháp để tự sinh sống, như xem tướng lành tướng dữ tướng tốt tướng xấu của con trai con gái để mong cầu lợi dưỡng. Nghĩa là mấy người mà xem tướng đó, xem mục rồi xem tướng rồi này kia rồi xem chỉ tay rồi đó, thì ở trong giáo pháp của Đức Phật không có những cái loại đó. Những cái người mà làm như vậy là trong giáo pháp Phật không chấp nhận. Tức là bước qua cái lộ trình thứ hai này mà những người mà còn làm những cái chuyện đó thì tức là Đức Phật không chấp nhận cho đó là người tu sĩ trong đạo pháp của ta. 12. Trong giáo pháp của ta không có người tu sĩ làm những việc nuôi tà mạng ngăn ngại đạo là để tự sinh sống, như kêu gọi quỷ thần, thực hiện các loại bùa chú tù ếm, dùng chú thuật thực hành khổ hạnh để cầu mong danh lợi. Đó, trong giáo pháp thì Đức Phật cấm là người đệ tử không có được dùng cái khổ hạnh mà để làm cho người ta quá cung kính mình để mà cầu danh lợi, cũng như không có được dùng bùa chú hoặc là kêu quỷ thần làm những cái chuyện không đúng cách. Những cái điều đó là những cái điều mà tà nghiệp tà mạng đó thì Đức Phật cấm là không có cho cái người tu sĩ ở trong cái giáo pháp của Đức Phật làm. 13. Trong giáo pháp của ta không có những người tu sĩ làm những điều tà nghiệp ngăn ngại đạo để tự sinh sống, như đọc thần chú để chữa bệnh hoặc đọc chú làm thuốc thang chăm chích trị liệu điểm huyệt các bệnh, hoặc tụng kinh đọc chú cầu cúng cầu siêu cầu an. Tất cả những cái điều kiện này trong giáo pháp của Đức Phật là cái người mà tu sĩ thì không được làm những cái nghề đó, không được làm những nghề thuốc thang bùa chú hoặc là tụng kinh tụng kệ để làm những cái việc mê tín, như là thậm chí như là châm cứu hoặc là chích hoặc là điểm huyệt này kia để trị bệnh người ta, thì ở đây ở trong cái giáo pháp của Đức Phật cũng cấm, không có cho chúng ta làm. Cho nên trong giáo pháp của Đức Phật thì không có những cái loại tu sĩ như vậy. 14. Trong giáo pháp của ta không có những người tu sĩ làm những điều tà mạn ngăn ngại đạo để tự sinh sống, như tụng chú cầu nước cầu mưa đó, cầu quỷ thần nhập, như mấy người mà lên đồng đó để nhập vào đó, cầu quỷ thần nhập vô để mà nói chuyện bệnh đau của họ, dùng phù chú để yểm trấn nhà cửa mồ mả, đoán mây xem tai tính quẻ chiêm tinh hoặc là sách âm nhạc đoán mộng đồ đó, hoặc là sách âm nhạc, thì trong cái giáo pháp của Đức Phật thì không có những loại tu sĩ mà làm những cái hành những cái tà nghiệp như vậy. 15. Trong giáo pháp của ta không có những tu sĩ làm những điều tà nghiệp ngăn ngại đạo pháp để tự sinh sống, như đoán xem thời tiết có mưa không mưa, được mùa hay mất mùa, điều lành điều dữ, coi ngày tốt xấu, cứ vợ gả con, cất nhà cất cửa, xem mồ xem mã, coi sao coi hạn. Ở đây trong giáo pháp của Đức Phật thì không có người tu sĩ của đạo Phật không được làm những cái nghề nghiệp đó. Những cái nghề nghiệp đó là không đúng cái đường lối thứ hai, cái lộ trình thứ hai của người tu sĩ của đạo Phật. 16. Trong giáo pháp của ta không có những người tu sĩ làm những việc tà nghiệp ngăn ngại đạo để tự sinh sống như vậy. Trái lại, những người tu sĩ ấy phải chuyên tu theo đúng thánh giới, không có tâm nhiễm trước, bên trong giữ tâm hỷ lạc, bên trong giữ tâm hỷ lạc, mắt thấy sắc, không chấp tướng, và không bị sắc ràng buộc, kiên cố, vắng lặng, độc cư, không có tham đắm. Nghĩa là trước có mọi cái đối tượng của cái hình sắc của mọi vật, thì cái người tu sĩ mà đạo Phật á, thấy sắc thì không có chấp cái tướng riêng, tướng chung của nó, không có bị sắc buộc ràng cái tâm của mình, luôn luôn giữ tâm kiên cố, vắng lặng, độc cư, thầm lặng, không có tham đắm cái hình ảnh cái sắc của mọi vật, cũng không có sợ hãi trước những cái sắc tướng đó. Nghĩa là sắc đó có dữ tợn hay như thế nào, ví dụ như thấy cọp beo rắn dữ thì mặt nó cũng chẳng sợ, mà thấy những cái gì mà làm cho dễ mến dễ ưa thì cũng chẳng ham chẳng thích. Thì đó là cái sự ngăn chặn, mà sự ngăn chặn đó luôn luôn cái người mà ở trong giáo pháp của Phật thì luôn luôn ngăn chặn những cái sắc tướng đó, gọi là các ác pháp. Kiên trì giữ gìn giới luật, lúc nào chúng ta cũng phải giữ gìn giới luật cho nghiêm chặt để bảo vệ thân và tâm của mình. Khéo bảo vệ nhãn căn, nhĩ căn, thiệt căn và ý căn cũng như thế, khéo chế ngự sáu xúc, hộ trì và điều phục chúng khiến tâm được an ổn. Vừa ăn là biết đủ, cũng không tham những món ăn ngon, chỉ cần nuôi thân để khỏi bệnh tật, không bao giờ cấm cao ngã mạn, luôn điều hòa thân tâm mình, khiến cho khổ cũ tiêu diệt, khổ mới không phát sanh, có sức vô sự làm cho thân được an lạc. Đó là những cái lời mà Đức Phật dạy, là 15 cái điều ở trên là trong giáo pháp của Đức Phật không có làm những cái tà mạng đó. Và cái phần 16 là Đức Phật nhắn chúng ta phải thực hiện trong cái con người mà đi vào cái lộ trình thứ hai này, phải thực hiện những cái điều mà thầy vừa đọc ở trên, để cho quý thầy biết rằng những cái điều đó là những cái điều mà căn bản và cần thiết khi bước chân vào cái lộ trình thứ hai này. Trong đạo pháp của ta, những người tu sĩ ăn đủ nuôi thân để mà hành đạo. Những tỳ kheo thành những thánh giới như thế, đắc được thánh căn, chỉ ăn vừa đủ, đầu đêm cuối đêm siêng năng giác tỉnh, và trọn ngày nếu đi hoặc ngồi thường tỉnh giác nhất tâm để trừ các ấm cái. Nửa đêm nằm nghiêng phía bên tay mặt và nhớ thức dậy đúng giờ, giữ gìn tư tưởng luôn luôn trong sáng, tâm không rối loạn. Đến cuối đêm liền thức dậy, tư duy hoặc đi hoặc ngồi thường đặt niệm nhất tâm để trừ các ấm cái. Tỳ kheo có đầy đủ thánh giới như vậy nên được thánh căn, chỉ ăn vừa đủ, đầu đêm cuối đêm tinh tấn giác tỉnh, thường niệm nhất tâm không có tán loạn. Thế nào là tỳ kheo niệm không tán loạn? Tỳ kheo quán thân, tâm thân tinh cần, không giải đãi, ghi nhớ không quên để trừ bỏ tham ưu ở đời. Quán ngoại thân, quán trong thân, quán hoài và hoài tinh cần, không giải đãi, ghi nhớ không quên để trừ bỏ các tham ưu ở đời. Quán thọ, quán tâm và quán pháp cũng như vậy. Đây là trụ tâm nhân tướng, trụ tâm trên nhân tướng tu như vậy, tỳ kheo niệm không tán loạn. Đó thì cái phần này là cái phần sau này chúng ta sẽ học kỹ. Ở đây thì cái phần mà Phật tóm lược lại để chúng ta biết được những cái sơ đồ, để chúng ta bước qua cái giai đoạn này phải tu tập như thế nào. Ở đây thầy cũng lược sơ mà nói thôi, chứ đi đến khi mà tu tập thì thầy sẽ dạy rất kỹ. Cho nên như bây giờ nói tỳ kheo quán thân trong thân, hay hoặc là quán thân ngoại thân, thì sẽ dạy đó là tu tứ niệm xứ rồi. Mà ở đây thì Phật chỉ dạy cho chúng ta biết rằng những cái hành động mà cái người mà tu sĩ trong đạo Phật, trong đạo, trong pháp môn của Phật là phải đi vào cái lộ trình thứ hai, là họ phải làm cái gì trước, cái gì sau. Thì đây là cái dạch ra chúng ta thấy từ cái chỗ mà chúng ta giữ gìn ngăn ngại những cái nghề nghiệp mà chúng ta không có cho nó xen vào trong cái chuyện làm của cái người tu sĩ của chúng ta. Rồi chúng ta bắt đầu chúng ta phải giữ thánh giới như thế nào để cho thánh căn của chúng ta nó được tốt, được thanh tịnh, cho đến khi mà mắt thấy sắc, rồi chúng ta hộ trì như thế nào, rồi cho đến khi mà chúng ta phải giữ cho cái những cái nghiệp mà khổ đau ở trong thân chúng ta, nó nghiệp khổ cũ nó tiêu diệt mà nó không phát sinh những cái nghiệp mới. Rồi đến khi cái ăn uống thì chúng ta thật nhắc đi nhắc lại về cái ăn uống, rồi tới cái ngủ nghỉ, rồi tới cái tỉnh thức, rồi cái đặc niệm nhất tâm, rồi cho đến khi quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán pháp trên pháp, quán tâm trên tâm. À, tất cả những cái này á là một cái lộ trình mà chúng ta sẽ tóm lược lại để chúng ta sẽ tu tập. Vì vậy thì ở đây thì chúng ta cũng tóm lược để chúng ta hiểu được các cách thức đơn sơ, sơ lược để chúng ta sẽ tu tập như vậy trong cái lộ trình này. Khi mà bước chân vào để mà tu tập á, thì chúng ta sẽ đi ra từng những phần, cái nào trước, cái nào sau, cái nào giới luật như thế nào, thầy sẽ dạy rõ để chúng ta thấy được cái chỗ nào là cái giới hạnh, cái chỗ nào là giới đức, cái chỗ nào là giới tuệ, để chúng ta biết rõ. Chứ bây giờ nói giới chung chung thì chúng ta chẳng biết gì hết. Bởi vì giới đức nó không phải là giới hạnh, mà giới hạnh thì nó cũng không phải là giới đức, mà giới tuệ thì nó cũng không phải là giới hạnh, giới đức, mà giới bổn thì nó lại khác nữa. Cho nên tất cả những cái này, hầu như một cái người mà dạy giới thì người ta phải hiểu biết được cái bốn cái loại giới này. Đầu tiên thì chúng ta hiểu biết là giới bổn, thì như là tất cả các kinh giới đã ghi chép lại đó gọi là giới bổn. Rồi cái giới hạnh như thế nào, rồi cái giới đức như thế nào, rồi cái giới tuệ như thế nào, thì đó là chúng ta phải hiểu. Mà hiểu như vậy thì hằng ngày thì chúng ta đã sống ở trong giới, hằng ngày thì cái đức giới chúng ta có, cái hành động giới chúng ta có, cái trí tuệ hiểu biết chúng ta hoàn toàn nằm ở trong giới, gọi là giới tuệ. Thế nào gọi là nhất tâm? Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta nghe nói nhất tâm, chứ chúng ta chưa biết nhất tâm là như thế nào. Đây là đại khái để chúng ta nắm được cái sơ lược của cái lộ trình, sơ lược cái lộ trình mà chúng ta sắp sửa bước đi là lộ trình của người tu sĩ. Thế nào gọi là nhất tâm? Tỳ kheo đi ra đi vào, nhìn ngó hai bên, co duỗi tay chân hay ngước lên nhìn xuống, hoặc cầm giữ y bát, nhận lãnh thức ăn thức uống, ngủ thức, ngồi đứng, nói chuyện, nói năng, im lặng, vân vân. Trong tất cả thời thường niệm nhất tâm, không có lo sợ. Nghĩa là trong khi làm tất cả mọi công việc mà hành động ở trong thân của chúng ta, miệng chúng ta, tất cả mọi cái hành động đó, nó đều có một cái sự thầm lặng của nó, cái sự im lặng của nó ở trong tâm của chúng ta. Thì cái sự thầm lặng im lặng ở trong tâm của chúng ta, nó không bị dính mắc một cái hành động nào, nó không bị dính mắc cái pháp nào, thì đó gọi là nhất tâm. Như vậy thì sau này thầy sẽ giải rõ, đây là chỉ sơ lược để chúng ta biết cái nghĩa của nhất tâm. Nghĩa là bây giờ mình còn ở trong một cái đối tượng của hơi thở, mình còn ở trong một cái đối tượng của hành động đi, thì cái đó chưa phải là nhất tâm. Cho nên Phật gồm cho cái dạng nhất tâm, thầy đọc lại để cho quý thầy thấy rõ cái nhất tâm như thế nào. Thế nào gọi là nhất tâm? Tỳ kheo đi ra đi vào, hay nhìn hay ngó hai bên, co duỗi tay chân, hay ngước lên nhìn xuống, hoặc cầm giữ y bát, nhận lãnh thức ăn thức uống, ngủ thức, ngồi đứng, nói năng hay im lặng, sống trong thầm lặng trong tất cả thời gian, thường niệm nhất tâm, không có lo sợ. Nó thì quý thầy đại khái quý thầy hiểu tất cả những hành động mà không dính cái hành động nào hết thì cái đó là nhất tâm, mà nó dính hành động nào thì cái đó là không nhất tâm. Cho nên khi mà có một cái niệm gì sợ hãi tức là bị dính rồi, có một niệm lo rồi thì bị dính rồi, mà có một cái niệm thích là bị dính rồi, mà dính thì tức là nó nhất niệm chứ không phải nhất tâm. Mà tất cả những cái niệm, những cái hành động đó mà tâm mình không có dính vào cái chỗ nào hết thì cái đó là nhất tâm. Nó hiểu như vậy thì đại khái như vậy. Mà nhất tâm là gì? Nhất tâm là định đó. Cho nên cái định nó rất đơn giản, nó không có khó khăn gì hết. Mà bây giờ thí dụ như bây giờ mình đang ở trong những hành động mà cái tâm tư của mình khởi trong cái niệm, thì cái niệm đó nó có phải là nhất tâm đâu, nó không nhất tâm, cho nên nó lại mất cái thất cái niệm nhất tâm của mình liền. Vì nó có cái niệm ở trong ý của mình thì đó là mất. Cho nên đại khái như vậy. Vì vậy mà chúng ta tu cái chánh niệm tỉnh thức định á, là cái quan trọng nhất để là chúng ta trở về từ cái hành động đó mà chúng ta trở về cái nhất tâm, nó dễ hơn. Còn bây giờ mà chúng ta tu một cái đối tượng nào đó mà chúng ta trở về nhất tâm rất khó. Cũng như bây giờ hơi thở là chúng ta trở về nhất tâm dễ. Là tại sao mà hơi thở dễ? Tại vì hơi thở chúng ta thở đến cái mức độ nhẹ quá, chúng ta không thấy nó nữa thì mất cái niệm rồi. Mà mất cái niệm thì nó còn ở trong một cái tâm một của nó, thì đó là nhất tâm. Cho nên chúng ta thấy cái hơi thở cũng không khó. Vì vậy mà bắt đầu bây giờ học lại thì quý thầy thấy như là mình tu sai. Tu sai hết, nhưng không sai. Thật sự là đâu có cái sai. Bởi vì những cái này là cái căn bản để sau này chúng ta tu tập thì nó rất tốt cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta tu sai. Cho nên hầu hết là nghe thầy nói là người ta tu tứ vô lượng tâm rồi tâm từ bi xả, người ta có thành tựu được đạo pháp, mình thấy sợ thôi, giờ mình tu hơi thở thiệt uổng công mình vô cùng. Không phải uổng. Nếu mà quý thầy không chuẩn bị cho mình hơi thở như vậy đó, thì cái định niệm hơi thở của Phật dạy ra chúng ta sau này chúng ta tu ở trong cái lộ trình thứ hai thì chúng ta lấy cái gì mà chúng ta tu? Chúng ta phải đi vào cái lộ trình hơi thở. Cho nên khi mà bước chân chúng ta đi mà tập tỉnh giác, chúng ta cũng nương hơi thở chúng ta tu nữa. Cho nên Phật nói hơi thở ra tôi biết ra, hơi thở vào tôi biết vào, hơi thở ra tôi biết tôi đang đi kinh hành. Không phải là cái lời nói đó là cái phương pháp hướng tâm chúng ta để nhắc chúng ta tỉnh thức ở trên cái bước đi bằng một cái phương pháp hơi thở sao? Cho nên Đức Phật nói định niệm hơi thở khéo tác ý là cái chỗ đó. Khéo tác ý để giúp cho cái tâm chúng ta tỉnh thức ở đó, để mà nó giữ được nhất tâm ở trong cái hành động đó mà không bị tạm niệm. Chứ đâu phải quý thầy tu từ lâu tới giờ quý thầy tu nhất tâm vậy là phí của quý thầy đâu. Đâu có phí đâu. Quý thầy tu sao nó cũng có cái lợi ích cho quý thầy, nhưng phải biết sử dụng nó. Còn nếu không biết sử dụng thì nó sẽ phí. Cho nên quý thầy tu đâu có phải hoài công đâu. Bây giờ quý thầy ngồi 7-8 giờ nè, hoặc là 12 giờ đồng hồ nè, không phí của quý thầy đâu, không mất cái chỗ nào hết. Nghĩa là thầy hướng dẫn các thầy để đi là từ cái căn bản, rồi từng cái mà cái đó thì nó sẽ đưa cho quý thầy đến cái tốt nhất của nó, không có sai được cái chỗ nào, nó không mất cái thời giờ tu tập của quý thầy. Bước qua đạo lộ này, quý thầy phải mạnh dạn quyết tâm dứt bỏ từ giả những gì mà Đức Phật đã cảnh giác nhắc ra ở đây. Để đạo lộ này khi quý vị đi vào không còn có chướng ngại, hầm hố, châm gai, thú dữ, rắn độc, quỷ ma hoặc thần thánh cùng những tà kiến, tà pháp, tà thiền xen vào phá phách được. Chỉ có một đạo lộ rộng thênh thang duy nhất để cho quý thầy tiến bước một cách dễ dàng, không còn trở ngại hiểm nguy nữa. Đó thì bước qua một cái giai đoạn mà tu tập ở trên cái đạo lộ này, chuẩn bị cho quý thầy được cái đại khái của cái người mà bước vào cái đạo lộ thứ hai này, thì nãy giờ thì quý thầy đã thấy được cái sự khái lược của cái đạo lộ thứ hai. Đây là khái lược thôi, chứ còn sau này giảng thì nó còn rộng rãi để cho quý thầy nhận rõ ra được cái hành trình của mình tu tập. Chứ không phải là nó khái lược như vậy thì quý thầy biết đâu mà tu tập. Nhưng chúng ta phải ở trong đầu chúng ta biết rằng cái đời sống của một người tu sĩ của đạo Phật phải sống như thế nào. Cho nên nó khái lược để chúng ta biết được cái nguồn tượng ra cái đời sống của chúng ta là đời sống như vậy. Cho nên khi mà bước qua cái đạo lộ này thì quý thầy phải mạnh dạn quyết tâm dứt bỏ. Nghĩa là mình phải dứt bỏ cái đạo lộ thứ nhất, chứ không phải được để cái đạo lộ thứ nhất mà còn dính ở trong cái bước qua cái đạo lộ thứ hai này mà còn để dính thì không có được. Cho nên phải có sự quyết tâm mạnh dạn dứt bỏ liền tức khắc thì mới bước qua cái này mới được. Từ giả những gì mà Đức Phật đã cảnh giác đó, tức là Đức Phật đã khái lược cho chúng ta những cái ở trên đó chúng ta phải từ bỏ. Bây giờ chúng ta làm thầy thuốc này thì chúng ta phải từ bỏ liền. Chúng ta là một võ sư này, chúng ta phải bỏ liền, không có được làm cái điều đó. Chúng ta là một nhạc sĩ này, một nhà thơ này, một nhà văn này, phải dẹp liền, không có được dùng nó. Chúng ta là một thầy bùa này, một ông phù thủy này, chúng ta bỏ liền, không có được xài nó. Tất cả những cái này chúng ta không có bước vào cái đạo lộ này phải dẹp bỏ hết. Rồi dẹp bỏ cả gia đình, cửa cải, tài sản, con cái, con thơ, vợ yếu, nhà cửa gì, châu báu gì cũng dẹp sạch hết. Thì đó là để chuẩn bị cho chúng ta bước qua cái đạo lộ này. Để đạo lộ này khi quý thầy đi vào không còn chướng ngại. Nó chướng ngại gì? Nó có những cái điều mà chướng ngại quý thầy chưa có dứt bỏ nó, thì quý thầy sẽ bị gặp những cái chướng ngại như hầm hố, châm gai, thú dữ, rắn độc, quỷ ma, thần thánh. Vì cái những cái này là ở trong đầu của quý vị mà còn những cái đó. Rồi thậm chí như những cái tà kiến, tức là cái kiến chấp của quý vị. Như ở bây giờ mình chấp cái gì đó, pháp đó đúng, pháp này sai, xuất hồn là đúng, hay hoặc là pháp mà thiền này đúng, thiền kia đúng. Mình dẹp sạch hết, mình đi vào ở trong cái lộ trình của Đức Phật, thì ngay cái lộ trình đó chỉ có thiện pháp chứ không có gì khác nữa. Mà mình còn kiến chấp một cái gì ở trong đó là có cái niết bàn, thường lạc, ngã tịnh gì đó, thì cái đó là cái sai, không có đúng. Bởi vì còn chấp nó có một cảnh giới nào đó là cực lạc thì cũng là sai, còn chấp một cảnh giới nào là thiên đàng cũng là sai. Tất cả những đó là gọi là tà kiến. Hoặc là chấp còn có một cái bản thể của vũ trụ hay vạn hữu nào đó là thường hằng, thì cái đó là cái ngã chấp, cái kiến chấp đó là cái tà kiến, cái đó là cái sai. Đối với cái lộ trình của đạo Phật thứ hai này mà còn có một cái tà kiến, một cái tà pháp nào xen vào đó, thì con đường tu của chúng ta sẽ là những hố, những hầm hố, những châm gai, rất là khó khăn để mà chúng ta bước đi. Cho nên ở đây tất cả những cái thiền gì mà gọi là siêu mà sức nhất, như ví dụ như các phương pháp mà luyện tập yoga tuyệt đỉnh chúng ta cũng phá bỏ. Các pháp dưỡng sinh mà hay nhất để mà trị được những bệnh này bệnh kia cũng dẹp xuống. Bởi vì ở đây chúng ta chỉ còn biết nhân quả nghiệp báo, khổ thân nghiệp thì phải thọ lấy những khổ đau, không hề sợ hãi gì hết. Đó là những cái điều kiện mà có cái tâm cương quyết và quyết tâm dứt như vậy thì chúng ta mới đi vào cái lộ trình này, mới có thể thênh thang được. Chỉ còn một đạo lộ rộng thênh thang duy nhất để cho quý thầy tiến bước một cách dễ dàng. Trang bị khái niệm tâm vô lậu học, tam vô lậu học. Ở đây để trang bị cho quý thầy ba cái pháp môn vô lậu. Cho nên thầy nhắc lại, bởi vì qua cái này là chúng ta đã khái niệm được cái đường đi, cái lộ trình thứ hai. Thì bắt đầu cái lộ trình thứ hai đó thì chúng ta phải áp dụng những cái pháp gì mà chúng ta tu tập. Cho nên chúng ta phải áp dụng là ba cái pháp vô lậu. Cho nên ở đây thầy mới nhắc để trang bị khái niệm tam vô lậu học, giới, định, tuệ. Đến đây thầy xin giới thiệu trí tuệ và giới hạnh. Nhắc đến mà tam vô lậu học, giới, định, tuệ thì tức là phải giới thiệu cái trí tuệ và cái giới hạnh của mình như thế nào để cho mình biết. Bởi vì ở trong cái giới luật của Phật á, thì nó có cái giới hạnh, giới đức và giới tuệ. Thì luôn lúc nào mà cái người tu hành á, nó cũng phải là cái trí tuệ với cái giới luật nó phải như thế nào để cho đúng. Cho nên ở đây thầy xin giới thiệu thêm cái phần mà trí tuệ và cái giới hạnh để cho quý thầy bước đầu qua cái học tập về giới luật, để cho nó thấm nhuần, để cho biết được cái chỗ mà giới và cái trí tuệ như thế nào. Ở đây trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, nghĩa là cái trí tuệ mà có chúng ta mà được thanh tịnh á, thì phải do giới luật, cái giới hạnh nó mới làm cho thanh tịnh. Chẳng hạn là bây giờ cái giới hạnh như thế nào, chúng ta đi mà chúng ta lưu ý dưới chân chúng ta không đạp chết một con vật, tức là không sát hại chúng sanh, không giết hại chúng sanh bằng cái hành động thương yêu của chúng ta, đó là cái giới hạnh. Mà cái giới hạnh á, nó làm cho cái trí tuệ chúng ta thanh tịnh, vì lúc bây giờ chúng ta có cái sự hiểu biết ở trong đó, mà cái sự hiểu biết đó nó thanh tịnh được, tức là nó không làm đau khổ chúng sanh. Đó gọi là trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh. Đó, thì chúng ta thấy rất rõ mà. Và giới hạnh cũng được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Bây giờ ngược lại thì cái giới hạnh mà nó được thanh tịnh á, nó được hoàn mãn, thì cái trí tuệ chúng ta nó mới làm cho cái giới hạnh thanh tịnh. Như vậy thì như thế nào? Nếu mà không có trí tuệ, không có sự sáng suốt mà bước đi thì chúng ta sẽ bị giết hại chúng sanh. Cho nên nó phạm giới, nó làm cho đau khổ chúng sanh. Cho nên giới làm sao thanh tịnh được? Cho nên vì vậy mà giới hạnh cũng được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Đó. Thì hai cái chúng ta thấy nó rất rõ, nó có sự liên hệ và cấu kết nhau ở trên cái sự tu tập của chúng ta. Giới hạnh và cái trí tuệ nó phải liên tục với nhau, chứ nó không phải rời xa được. Cho nên ở đây chỗ nào có giới hạnh là chỗ ấy có trí tuệ. Quý thầy thấy rõ chưa? Chỗ nào mà có giới hạnh, tức là cái chỗ nào mà chúng ta bước đi mà chúng ta không giết hại chúng sanh, thì cái chỗ đó phải có trí tuệ, tức là phải có sự tỉnh thức. Như vậy là các thầy thấy rất rõ chứ. Khi mà quý thầy áp dụng tứ vô lượng tâm thì quý thầy thấy rất rõ cái vấn đề này. Khi mà đặt cái tâm thương của chúng ta rồi thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức ở đó, thì cái trí tuệ sáng suốt chúng ta phải ở đó rồi. Cho nên chúng ta không có phạm phải cái giới để làm đau khổ chúng sanh, tức là giết hại chúng sanh. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Nghĩa là chúng ta tỉnh thức ở chỗ đó, thì ngay cái tâm thương yêu chúng ta nó đặt ngay chỗ đó, thì tức là cái giới hạnh chúng ta ở đó. Những cái này chúng ta thấy như vậy là chúng ta đã biết giới luật với cái trí tuệ chúng ta nó kiềm sát với nhau, không có xa với nhau chút nào hết. Người có giới hạnh nhất định là có trí tuệ. Bây giờ đây các con thấy nè, có người họ thông minh lắm, nhưng mà cái hành động của họ, cái hành động của họ nó không có giới luật. Bây giờ họ là người ăn phi thời nè, ăn ba bữa ăn nè, thì thử hỏi họ là người có trí tuệ không? Họ không trí tuệ, cho nên họ mới phạm phải cái giới luật. Mà họ phạm phải giới luật thì tức là họ không phải là người trí tuệ. Mà họ nói cái gì có thông không? Họ nói rất thông, họ lý luận rất hay, nhưng cái lý luận của họ không phải là lý luận của giới luật, của giới hạnh. Cho nên do cái chỗ đó là họ bị phạm giới. Chúng ta thấy rất rõ là người này không trí tuệ. Đứng ở trong góc độ của đạo Phật phải nhìn cái trí tuệ của bằng cái giới luật, mà nhìn cái trí tuệ thông minh của họ, họ nói trên trời dưới đất mà họ sống không đúng, tức là tri hành không hợp nhất. Thì như vậy rõ ràng là cái trí tuệ của họ với cái điều kiện của họ làm nó không có hợp nhau, thì tức là họ không phải là người trí tuệ, họ chỉ là người ba qua mà thôi, nói cho nhiều chứ không đúng. Cho nên nhìn vào cái người tu sĩ của đạo Phật, chúng ta đánh giá trị họ được ở chỗ trí tuệ và giới hạnh của họ. Bởi vì ở đây cái người có giới hạnh thì nhất định phải có trí tuệ, vì trí tuệ nó chứng minh cho cái hành động của họ là ở trong thiện pháp, là ở trong giới luật. Mà họ phạm giới tức là họ không có trí tuệ, cho nên không có trí tuệ mới phạm giới, còn có trí tuệ làm sao phạm giới. Quý thầy hiểu được như vậy thì quý thầy mới thấy được cái lộ trình của cái đạo Phật nó rất là rõ ràng và cụ thể. Cho nên nói trí tuệ ai cũng nói mình có trí tuệ hết, nhưng mà sự thật thấy cái đời sống của họ là biết họ là con người không trí tuệ, mà không trí tuệ tức là họ phạm giới. Giới luật hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Các thầy thấy chưa? Vì mình hết đau khổ. Còn nếu mà mình nói mình thông suốt, mình hiểu, mà cái giới hạnh mình không có, mình làm đau khổ chúng sanh, thì tức là đâu phải trí tuệ. Vì trí tuệ không bao giờ làm đau khổ chúng sanh. mà không làm đau khổ chúng sanh thì mình có sanh ở trong lòng mình không? Vì mình sanh tức là mình cũng làm đau khổ cho chúng sanh, mà chúng sanh đó là chúng sanh mình. Các con thấy chưa? Cho nên ở đây trong cái sự mà tu tập của chúng ta, chúng ta thấy được cái chỗ này rất là cái chỗ quan trọng. Giới luật, tức là giới hạnh, hay là giới đức, hay hoặc là giới tuệ, nó luôn luôn nó sống sát ở bên nhau, mà nó làm cho chúng ta được giải thoát, chứ không phải là cái gì hết. Thì như vậy là chúng ta phải tu tập như thế nào để chúng ta thấy giới luật với cái hạnh, với cái trí tuệ chúng ta luôn luôn nó phải sống nhau như nhất, không có được rời ra. Thì như vậy là chúng ta đã giải thoát, chứ có cái gì đâu mà không giải thoát. Cho nên ở đời hiện giờ giới tu sĩ, giới hạnh chẳng có, thì trí tuệ cũng chẳng có. Họ chỉ thuyết giảng lung tung, mà đời sống của họ đầy bụi bặm của ngũ dục lạc thế gian. Do thế trí tuệ họ chẳng có, họ chỉ lý luận giảng dạy qua tưởng tuệ, qua tri kiến góp nhặt, qua đồn giải của người xưa, lặp đi lặp lại, thêm râu thêm ria, như rắn thêm chân, rồng chẳng ra rồng, rắn chẳng ra rắn, khiến cho mọi người theo đạo Phật dở chết dở sống, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Lối sống của tu sĩ hiện giờ là lối sống phong kiến, quan liêu, tiền hô hậu ủng như vua chúa. Chùa to tháp lớn là cung vàng điện ngọc của họ, viện chủ viện trưởng là quan chức của họ, đi đâu cũng có hộ giá là Phật tử đưa đón, xe cộ rần rộ. Đó là quý thầy thấy cái cách thức sống của họ, rồi cái danh của họ, rồi cái lối sống của họ, có phải là giới luật không? Ông Phật ngày xưa ông 80 tuổi rồi mà ông đi chân trần, ông đi từ chỗ này đến chỗ khác, ông khất thực ông sống. Có ai mà xin cho ông đem về cho ông ăn đâu? Lẽ ra ông già như vậy thì ông A Nan phải đi xin về cho ông ngồi ông thất ăn chứ. Đằng này không, ông cũng mang bát đi. Nhiều khi cái đệ tử của ông á không có chịu mang bát gì mà ông nữa, bỏ xuống đó, ông cũng lượm cái bát ông mang lên ông đi ông xin. Chắc cũng không làm sao, cũng không rầy đệ tử mà. Ông đâu có phong kiến, cho nên ông đâu có quyền gì ông rầy ai. Người ta muốn mang giùm mình thì mà mang, người ta không muốn mang thì thôi, chứ ông đâu có rầy. Đó là những cái giới hạnh của người ta kìm theo cái đức hạnh của người ta rất rõ ràng. Còn mình bây giờ thấy cái kiểu mà sống như vậy có đức hạnh không? Không đức hạnh, phạm phải những cái giới luật của Phật, phạm phải những cái bất bình đẳng. Đạo Phật là đạo bình đẳng mà. Mà sống là có người ủng hộ, có người cầm quạt quá, có người che lọng, có người này kia, thì như vậy là có bình đẳng không? Có người còn hầu hạ mình mà. Đó là những cái sai, cái không đúng của cái thời đại của chúng ta. Nó không đúng là cái hạnh của một người tu, tức là thiếu giới hạnh, thiếu trí tuệ, thiếu giới hạnh. Cho nên chúng ta lầm tưởng đó là cái sang, tưởng đó là cái quý, tưởng đó là cái giải thoát của mình, mà chính đó là cái sai. Đến đây thì xin chấm dứt để chúng ta chuẩn bị thân phục.
Dạ, chúng ta bắt đầu tiếp tục học. Nhưng trước khi nói tiếp cái bài học thì thầy xin nhắc lại những cái gương hạnh của các vị thánh tăng trong cái thời Đức Phật, để nhắc qua những cái bài học mà chúng ta đã học qua, để thấy cái gương hạnh của các ngài tu hành mà chúng ta theo đó mà chúng ta bắt chước. Bây giờ thầy xin nhắc lại một cái vị Sa Di Sa Ni. Ngài tên là Sa Ni. Ngài được đi tu lúc 7 tuổi. Nên thường nhớ mẹ. Một hôm ngài cầm y bát về thăm mẹ. Trong một buổi sáng sớm, thấy mẹ ngài sầu muộn, ngài dùng cái bài kệ hỏi mẹ: "Thưa mẹ, người ta khóc, khóc vì người đã chết, hay đã khóc người sống? Khi người sống không được thấy, thưa mẹ, con đang sống và mẹ đang thấy con. Vì vậy sao thưa mẹ, mẹ lại khóc cho con?" Đó là ngài khi mà ngài đi tu theo Phật, ngài mới có 7 tuổi, cho nên ngài thường nhớ mẹ ngài lắm. Do đó một hôm ngài lén ngài trốn về để thăm mẹ. Ngài mang y và bát ngài về thăm mẹ. Và khi về thăm mẹ thì ngài thấy mẹ ngài đang khóc, cho nên ngài mới nói lên cái bài kệ để hỏi mẹ ngài, mà cũng là nói lên cái lòng thương của mình đối với mẹ. Cho nên cái bà mẹ trả lời lại với ngài: "Người ta khóc cho con, là khóc con đã chết. Hai, khóc con còn sống nhưng không thấy được mặt. Này con, người ta khóc là khóc cho con ấy, vì con đã được xem còn sống cũng như chết. Nghĩa là bà mẹ nói lên cái tình của người mẹ mà thương con á, khi mà cho mà con đi tu á, thì coi như con mình còn sống nhưng mà không có còn gặp nữa. Đó thì các thầy thấy nghĩ cái tình mẹ con mà ngày xưa á, cũng không có khác gì như chúng ta bây giờ đâu. Khi cho một đứa con mà 7 tuổi mà ra đi tu á, thì chắc chắn là người mẹ phải đứt ruột lắm rồi. Không biết nó sống ở trong đó đi xin ăn như vậy có được đủ ăn hay là đói khát hay như thế này, hay hoặc trong giới luật của Phật nó có nhiều cái khó khăn, biết nó sống được hay không, rồi cái lòng thương mẹ biết nó có dằn được hay không, nó có quên được hay không mà tu hành. Cho nên nỗi lo lắng của bà mẹ rất là lo lắng. Cho nên khi mà đứa con về thăm bà đó, thì cái nỗi mừng ở trong lòng bà có, nhưng bà lại khổ. Cho nên bà nói lên cái lòng của bà đối với con là gì? Biết con còn sống nhưng mà đã như chết rồi. Mà nếu mà không có hiểu được như vậy á, thì con mình làm sao tu được. Cho nên cái bài kệ thứ nhất á, bà nói lên cái tình cảm của người mẹ đối với người con. Cái đó bà tiếp để khuyên nhủ người con của mình. Thì bà nhắc: nhưng con hỏi con, nay con được kéo ra, nay con được kéo ra khỏi than hầm lửa rực. Con còn muốn rơi vào đóng than hầm ấy chăng? Nghĩa là bà hiểu biết được Phật Pháp. Khi con bà cho con bà đi tu vậy là nó ra khỏi cái cuộc đời của nó, cuộc đời đau khổ. Cho nên cái câu năm cái câu kệ này ấy, thì bà khuyên con bà hãy đừng có thương nữa, hãy dứt đi, hãy nỗ lực mà tu hành. Còn có cái lòng thương yêu đó thì con còn muốn rơi vào cái đống than hầm, cái hầm lửa đang rực cháy, cái hầm lửa đang khổ đau của cuộc đời con người đó. Nó là người mẹ thương con. À, con còn sống như đã chết nhưng muốn cho con dứt ra khỏi cái hầm lửa đau khổ, cho nên khuyên con đừng có nên thương mẹ nữa, đừng có nghĩ đến mẹ nữa, mà hãy nỗ lực ra khỏi cái hầm lửa rực cháy đó. Đó là giữa mẹ con mà có những cái lời khuyên để cắt ly cái tình cảm không còn dính dấp nữa. Từ đó ngài Sanuê, ngài nỗ lực, ngài thực hiện, ngài lấy cái lời khuyên của mẹ, chẳng bao lâu thì ngài đã chứng qua A-la-hán. Do đó ngài đoạn dứt được cái tình cảm đó mà ngài thực hiện được. Ngài biết đó là cái hầm lửa đỏ, cái nơi mà đau khổ sẽ lôi kéo con người từ kiếp này sang kiếp khác, do cái tham ưu đó, thương nhớ đó mà con người không thoát ra khỏi. Nó qua những cái gương hạnh của một cái người mẹ thương con, thương cho đúng, rồi của người con còn dính dấp ở trong cái tình cảm của mẹ con, thì người mẹ thương con rất đúng, cho nên khuyên con rứt ra khỏi cái tình cảm đó để thực hiện cái sự giải thoát. Đây là cái lòng của người mẹ. Không có một người mẹ trong thế gian nào hơn là bà mẹ của ông Sanuê này cả. Bà đã hiểu Phật Pháp như thế nào mới cho đứa con 7 tuổi của mình theo Phật tu hành. Điều đó là điều rất hiếm. Kế nữa, khi đứa con nhớ mẹ trở về thì bà lại khuyên một lời khuyên, làm cho cái sự khuyên lớn đó thấm thía vào tâm hồn của một đứa trẻ mới 7 tuổi. Thế mà ông nỗ lực thực hiện cho đến khi chứng quả A-la-hán mà cái thời gian không có dài. Như vậy thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta để dứt khoát được cái lộ trình thứ nhất mà bước qua cái lộ trình thứ hai, nó không còn một chút tình cảm nào hết, thì tức là chúng ta đã thực hiện được cái con đường giải thoát của Đạo Phật không khó. Sợ e nó còn những sợi dây trói buộc thương ghét của chúng ta, nó còn tuy rằng nó rất ít, nó rất nhỏ, nhưng chúng ta không khéo rồi, chúng ta cũng khó mà đi nốt quãng đường giải thoát của Đạo Phật. Chúng ta thử nghĩ có tình thương nào một người con mới 7 tuổi mà rời mẹ sớm như vậy mà không thương mẹ, mà một người mẹ nào mà lìa con mới 7 tuổi mà không nức nở. Thế mà giữa hai mẹ con này, người ta đã thấy được đạo, người ta đã hiểu được đạo, người ta khuyến khích con, đứa con 7 tuổi, người ta đi dứt khoát cái tình cảm mẹ con đi, để thực hiện, để ra khỏi cái hầm lửa của cuộc đời đau khổ. Vì chính cái lòng thương yêu đó mà đã trói buộc muôn đời muôn kiếp con người không thoát khỏi. Có gì hơn là một đứa bé 7 tuổi mà thương mẹ? Có gì hơn là một người mẹ thương đứa con còn nhỏ 7 tuổi?
nhìn gương hạnh này chúng ta thấy phía, chúng ta biết được Phật pháp thật là vi diệu, chỉ một chút xíu mà dứt được thì chắc chắn mọi thứ gì trên thế gian này không còn trói buộc được nữa. Đây là một gương hạnh của một vị cao tăng thời Đức Phật, ngài Sobhaka. Ngài là đứa bé vừa sinh ra là mẹ đã mất. Ngài được một người cha nuôi nuôi dưỡng đến 7 tuổi, được cha nuôi cho xuất gia theo Phật. Ngài cũng được đi tu lúc 7 tuổi. Khi được xuất gia theo Đức Phật, Đức Phật đã thấu hiểu được hoàn cảnh ngài nên cho ngài một đề tài thiền quán tứ vô lượng tâm. Như hồi trước thầy đã nhắc đó, như lúc trước thầy đã nhắc đó, thì em của ông Cấp Cô Độc là ông Sabiti, ông cũng tu cái đề tài thiền quán tứ vô lượng tâm. Thì cái vị mà thánh tăng này ông Sobhaka, ông cũng tu cái đề tài thiền quán tứ vô lượng tâm, được Phật trao cho ông. Tại sao vậy? Tại vì ông đi tu trong lúc 7 tuổi, mẹ mất sớm, không được cái sự chăm sóc, cho nên ông thực hiện cái tứ vô lượng tâm, tức là lòng từ bi hỷ xả đó. Ngài khai triển thiền quán này và chứng quả A-la-hán, nghĩa là ngay cái thiền quán mà tứ vô lượng tâm thì ngài cũng đã chứng quả A-la-hán. Sau khi chứng quả A-la-hán, ngài có bài kệ để nói lên công đức và kinh nghiệm tu hành của mình. Ngài nói lên bài kệ. Trong khi ngài thực hiện cái tứ vô lượng tâm đó, ngài dùng cái bài kệ này á, ngài làm cái pháp hứa để thường nhắc tâm ngài. Ngài ví như ngài là một người mẹ, cho nên ngài viết cái bài kệ như thế này: như người mẹ tốt lành thương người con độc nhất, cũng vậy đối với chúng sanh đủ mọi loài mọi chỗ, hãy có lòng tốt đẹp, thương mến và từ ái. Đó thì ngài dùng cái pháp hướng, cái tức là cái đề mục thiền tứ vô lượng tâm đó, ngài dùng cái pháp hướng này, ngài tạc pháp cái câu kệ này ra, rồi ngài thường nhắc cái tâm của ngài để thực hiện tứ vô lượng tâm. Cho nên cuối cùng thì cái tâm từ bi hỷ xả của ngài nó phủ trùm các vạn hữu ở trong thế gian, các vạn vật. Từ đó ngài thấy cái lòng thương mến và cái từ ái của ngài phủ trùm mọi phương. Từ đó ngài đã thành tựu chứng quả A-la-hán, giải thoát hoàn toàn. Như vậy là chúng ta đâu cần gì phải tu cho nhiều pháp môn, chỉ cần một trong những pháp môn mà Phật đã dạy, dùng một cái đề tài thiền quán, rồi từ đó chúng ta trạch pháp ra những cái câu phù hợp với thích hợp tâm chúng ta. Hằng ngày chúng ta dựng thấp, ngồi kiết già, dựng lưng thẳng đứng, rồi đặt cái niệm ở trước mặt, rồi dùng cái pháp hướng mà nhắc nhở tâm mình để cho ngài ngài thấm nhuần ở trong cái đề mục đó, tạo cho chúng ta cái niềm thương yêu rộng lớn, gọi là tứ vô lượng tâm. Như vậy là ngài cũng thành tựu không phải thiền định bằng cách là nhiếp tâm ức chế tâm, mà chỉ thực hiện cái lòng từ bi hỷ xả của mình đến với muôn loài muôn vật, mà đã thành bậc quả A La Hán. Như vậy chúng ta thấy con đường của đạo Phật đâu phải là khó, đâu phải có sự mà ức chế làm cho chúng ta phải khó khăn, phải sanh ra bệnh tật thế này thế khác. Chỉ cần sử dụng đúng pháp và đúng cái hoàn cảnh của mình. Vì tại sao? Vì ngài, vì Đức Phật dạy người hợp căn cơ của họ là như thế nào. Ngài là một đứa bé vừa sanh ra đã mất mẹ mồ côi, ngài mất đi cái niềm thương, rồi được cha nuôi dưỡng cho lớn, cho đến 7 tuổi, rồi cho theo Phật xuất gia. Ngài sống ở trong cái cảnh thiếu tình thương, chỉ đến nương với Đức Phật, nhờ Đức Phật hiểu thông, cảm thông được cái nỗi khổ của đứa bé mất mẹ. Cho nên Đức Phật trao cho cái đề tài tứ vô lượng tâm. Vì vậy mà ngài thấm thía vô cùng, mình là người mất tình thương, vì vậy mình phải thực hiện cái tâm tình thương của mình đối với muôn vật. Cho nên ngài thực hiện rất nhanh chóng, vì nó hợp với căn cơ ngài. Còn nếu mà ngài đầy đủ một cái tình thương thì ngài sẽ xem thường cái tình thương, còn ngài là thiếu tình thương, cho nên ngài thực hiện đúng với tâm nguyện của ngài. Vì vậy mà ngài đã thành tựu được Phật pháp. Do như vậy mà hiện đời bây giờ, tùy theo căn cơ của mọi người mà dạy họ, chắc chắn họ không tin mình đâu. vì họ đã có những cái kiến chấp, những cái kiến chấp của họ, họ nghĩ rằng phải thiền này thiền kia thiền nọ cho hiểu những cái kiến chấp đó, họ phải tìm, họ phải dính mắc trong những cái pháp môn đó. Bây giờ vào căn cơ của họ, biết họ có cái duyên gì được đúng cái căn cơ của họ dạy họ pháp, thì họ chẳng tin cái pháp đó. Pháp đó họ nói đó là không thiền đâu, đó là cái thứ quán, cái thứ làm cho động tâm, không bao giờ thiền đâu. Nhưng mà không ngờ khi mà đạt được cái mục đích của cái pháp đó thì trái lại cái tâm nó thanh tịnh. Mà nó thanh tịnh tức là thiền định chứ gì. Vì vậy mà cái người tu theo đạo Phật thì cần phải tin vào một bậc thầy, một bậc thầy có kinh nghiệm, người ta sáng suốt, người ta soi rõ từng cái căn cơ của mình, nó hợp lý, hợp căn, để người ta hướng dẫn cái đề tài thiền quán hoặc là thiền định để giúp cho mình đạt được cái sở nguyện giải thoát sanh tử, chấm dứt luân hồi. Đó là cái mục đích chung. Nhưng mà cái hành trên cái hành pháp á, thì người ta tùy cái căn cơ của mọi người người ta giúp. Còn như thầy bây giờ mà tùy căn cơ của mọi người, chắc chắn là không ai tin hết. Tôi muốn là tu thiền định, tôi ngồi, tôi muốn nhập định, tôi muốn hưởng hỷ lạc, tôi muốn nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hoặc là tôi muốn tìm Phật tánh, tôi ngồi đó để tôi làm Phật. Mà thầy dạy cái kiểu này á, tứ vô lượng tâm biểu thương yêu người này người kia, hoặc là dạy tứ chánh cần biểu vải xả, hay hoặc là tu tứ bốn cái sự thật, tứ diệu đế, thì cái chuyện này nó xa vời quá, nó không đúng với cái chỗ mà ham thích của tôi. Tôi muốn làm sao tôi thức hồn, tôi muốn làm sao tôi có hào quang ánh sáng, tôi muốn làm sao tôi biết được ông Phật của tôi. Thế mà thầy dạy cái kiểu này nó thật cái ý muốn của tôi rồi. Tôi muốn làm sao tôi tu thiền công án nè, tôi tham thoại đầu nè, tôi phá triệt, tôi ngộ triệt tất cả những công án, tôi thông suốt tất cả những công án. Còn thầy dạy vậy tôi làm sao mà tôi thông được các công án nào đâu, tôi đâu có hiểu, người ta hỏi Phật là gì tôi biết đâu tôi trả lời. Do đó nó không đúng với cái sở nguyện, cái ước ao của tôi muốn, cho nên thầy dạy kiểu này là không đúng. Nhưng mà biết cái hoàn cảnh của họ, trong cái căn cơ của họ phải tu cái pháp gì, thì lúc bây giờ dạy họ thì họ không nghe, thì làm sao mà dạy được. Cho nên thầy thấy thời đại này rất là khó dạy người ta tu hành, chứ không phải dễ. Qua những cái gương hạnh mà Đức Phật tùy theo căn cơ của mọi người mà Đức Phật dạy cho người ta tu hành. Ngài Bodhisattva, ngài là em trai của trưởng lão Sangyamaji. Khi lớn lên, ngài lập gia đình, có một đứa con. Đứng trước vấn đề sống chết nên ngài xuất gia theo Phật tu hành. Ngài sống một mình trong rừng và tu tập đề tài tứ bốn sự thật. Bốn sự thật tứ là tứ diệu đế đó. Ngài đặt cái đề tài tứ diệu đế, ngài quán xét khổ, rồi tập, rồi diệt, rồi đạo đế. Ngài quán xét cái đề tài đó và ngài thực hiện bát chánh đạo, tám cái nẻo mà đi vào trong cái con đường mà tu tập của đạo Phật. Sau thời gian ngài chứng quả A La Hán, ngài tu có tứ diệu đế không à, mà ngài chứng quả A La Hán. Sau khi chứng quả A La Hán, ngài đến đảnh lễ Thế Tôn, tức là đảnh lễ Phật đó, và trở về thăm nhà cũ. Người vợ của ngài muốn cám dỗ ngài sống lại đời sống cũ. Ngài biết dụng ý của vợ nên ngài liền từ giả ra đi liền, không ngó ngàng đến nhà cửa vợ con nữa. Ngài có làm bài kệ nói lên tâm tư và sự giải thoát khỏi những sợi dây trói buộc của gia đình. Đó là khi mà ngài đã chứng quả A-la-hán rồi, ngài trở về thăm Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật để tỏ lòng biết ơn mà Đức Phật đã trao cho ngài cái đề mục mà bốn sự thật. Rồi ngài sẵn cái dịp về thăm Phật đó là nơi cái chỗ mà quê của ngài ở, nhà của ngài, vợ con của ngài. Cho nên ngài sẵn dịp đó ngài ghé ngài thăm luôn cả nhà cửa vợ con ngài. Nhưng mà về đó thì bà vợ có cái ý muốn lôi cuốn ngài trở lại cái đời sống cũ, đời sống thế gian cũ đó. Ngài liền tức khắc ngài ra đi liền mà không có một lời từ giả nào đối với vợ con cả. Ngài bỏ đi như một cái người vô tình vô nghĩa, như một cái người vô tư vô sự vậy. Ngài thấy đó là một cái sự trói buộc quá rộng quá lớn mà cái người thế gian còn ngu si chưa có thấu hiểu. Vì vậy mà ngài ra đi không có một lời khuyên nào được hết, vì có khuyên người ta cũng chẳng nghe, cho nên ngài chỉ âm thầm ra đi với một người vô sự. Ngài làm bài kệ như thế này: không gần là tốt đẹp. Nghĩa là ngài muốn nói lên cái chỗ mà gần cái cuộc sống với gia đình không có tốt đâu. Không gần là tốt đẹp, kẻ trí thường biết vậy. Tức là người mà tu hành, người mà theo đạo Phật á, tức là gọi là kẻ trí á, phải biết. Nghĩa là gần với thế gian là không bao giờ tốt hết, phải xa lìa nó đi, phải cắt ly nó đi, phải đi theo cái lộ trình thứ hai mà của người tu sĩ là mới có được giải thoát. Cho nên ngài vô câu kệ đầu thì ngài nói không gần là tốt đẹp. Kẻ trí thường biết vậy, từ làng đi đến rừng, nghĩa là ngài nói từ cái chỗ làng, tức là từ cái chỗ mà sống ở trong cái cuộc sống thế gian đó, ngài bây giờ đi vào rừng để mà tu hành đó. Cho nên ngài nói từ làng đi đến rừng, từ rừng ta vào nhà. Bây giờ sau khi thời gian tu xong rồi đó, ngài về đánh lễ Phật rồi vào thăm nhà đó. Từ đấy đứng dậy đi, nghĩa là ngài thấy nó không có được rồi, nghĩa là không có phải người thế gian như người tu nữa đâu. Cho nên nó có cái sự lôi cuốn, nó có sự này sự kia. Cho nên từ đấy ngài đứng dậy đi, không đái hoài Bodhiya, nghĩa là Bodhiya là tức là tên ngài đó. Ngài nhắc nhở đừng có đái hoài nữa Bodhiya, tức là ngài nhắc nhở cái bài kệ của ngài là nói lên cái tâm tư nó đoạn dứt, nó không còn dính dấp một chút gì thế gian nữa, thì như vậy mới gọi là người giải thoát. Ví dụ như bây giờ chúng ta tu một thời gian, sau đó chúng ta trở về thăm nhà gia đình, thì họ làm sao mà họ biết được cái cảnh giới tu hành của mình? Cho nên họ cám dỗ, họ nói này nói kia, rồi họ làm đồ ăn thức uống, rồi họ làm đủ cách để dụ dỗ chúng ta. Nếu mà chúng ta không đứng dậy đi ngay liền á, thì cái tâm mà chúng ta chưa được giải thoát chắc chắn là chúng ta chưa có chịu đi đâu. Rồi chúng ta cà kê một vài giờ hay một hai ngày rồi nó biết, nó cám dỗ dữ lắm á. Nếu mà tâm chưa giải thoát á, thì nó sẽ bị rơi xuống. Sau thời gian mà chúng ta tu hành thì nó sẽ cám dỗ, nó làm cho cái sự bùng dậy, cái sự ham thích của chúng ta nó mạnh mẽ hơn. Còn nếu mà chúng ta đã là người giải thoát như ngài Bodhiya này á, thì tức các ngài đứng dậy ngài đi liền. Ngài biết đây là cái đời khổ, đây là cái sự sống khổ, đây là cái sự ràng rịch chặt như là những cái mạng lưới, như là những cái dây lòi trói rất chắc, cho nên phải bước ra đi liền, không khéo nó trói thêm mình nữa. Nó càng lúc nó càng trói, chứ nó không phải để cho chúng ta bước ra khỏi đâu. Thì đây là những cái kinh nghiệm mà của những bậc thánh tăng ngày xưa, họ đã tu chứng được đạo quả. Vì thế mà bây giờ họ nói lên những cái bài kệ để cảnh giác cho chúng ta đời sau, chứ không phải họ đâu. Họ muốn chúng ta đời sau lấy những cái kinh nghiệm của họ mà trải qua để vượt thoát những cái sợi dây thằng phượt, những sợi dây của gia đình, của thế tục đang búa và đang lúc nào nó cũng ném vào chúng ta để mà trói chúng ta trở lại, cột chân chúng ta, cột tay chúng ta trở lại, chứ không bao giờ nó muốn cho chúng ta thoát ra khỏi đâu. Đó là một vị. Vì những cái sự tu tập mà lợi ích cho quý thầy, buộc lòng thầy phải đi tìm đọc lại những cái gương hạnh của những bậc thánh tăng ngày xưa để nhắc đi nhắc lại cho quý thầy biết, rằng chuẩn bị cho chúng ta một cái lộ trình để chúng ta hoàn toàn cắt đứt, để mà chúng ta hướng đến một sự giải thoát chân thật. Vì con đường của Phật là con đường thật, không có dấu gạt ai. Nếu mà người nào quyết tâm đoạn dứt được thì chắc chắn là phải giải thoát được hoàn toàn. Mà cái danh từ ở trong kinh điển thường gọi là A-la-hán là cái bậc đã giải thoát, bước ra khỏi tất cả những sợi dây trói buộc đó mới gọi là A-la-hán. Ngài Sivali, đây là một vị thánh tăng trong cái thời Đức Phật. Khi mẹ ngài sanh quá khó, nghĩa là khi mà cái ngày mà ngài được sanh ra đó, thì mẹ ngài sanh ngài rất khó, phải nằm chịu đau khổ trong suốt 7 ngày liền mới sanh ngài ra mới được. Nghĩa là cái người mẹ mà phải đau bụng suốt mà 7 ngày như vậy mà để mà sanh đứa con ra, thì các thầy cứ tưởng tượng rằng cái gia đình đó rất là khổ đau, mà suốt 7 ngày như vậy mới sanh ngài ra được. Sau 7 ngày sanh ngài ra, mẹ ngài mất, nghĩa là quá sức chịu đựng của người mẹ mà đâu có chịu nổi suốt 7 ngày mà đau khổ như vậy. Cho nên cái sức chịu đựng không có nổi, sau khi sanh ngài ra thì ngài sống, mẹ ngài mất, không có còn sống được. Khi được 7 tuổi, ngài được xuất gia tu học theo Phật. Ngài Xá Lợi Phất khuyên ngài nên lấy đề tài sự đau khổ khi được sanh ra mà tu tập. Cho nên ông Xá Lợi Phất cũng là một vị thượng thủ ở trong thời Đức Phật, ông cũng biết sử dụng cái căn cơ của cái người tu hành cho nó hợp với cái đề tài tu tập. Cho nên ông khuyên cái ngài Sivali này á, ngài nên lấy cái đề tài khổ mà nên đặt làm cái đề tài thiền quán của mình mà tu tập. Từ đó ngài đem một đề mục thiền quán thọ khổ đó, ngài triển khai định vô lậu, tức là ngài tu cái định vô lậu trong cái quán thọ khổ đó, ngài chứng quả A-la-hán. Nghĩa là ngài chỉ đặt có một cái pháp hướng thôi, pháp hướng đó là thọ khổ thôi. Bởi vì ngài sanh ra trong cái khổ, cái khổ chưa đến nỗi bãi ngài thoát khổ. Ta tu vô lậu định, đặt niệm thọ trước mặt, ta quán xét tư duy tùy miên ta trừ bỏ. Nghĩa là đầu tiên ông trừ bỏ gì? Nhờ cái đặt cái niệm thọ, ông thấy cái khổ, khổ của mẹ ông, khổ của thân ông, bãi ngày mới sinh ra được. Do đó ông quán xét tư duy từ cái khổ mà xảy ra trong cuộc đời của ông đó, thì tùy miên. Tùy miên là cái vọng tưởng đó, liên tục nối tiếp từ cái niệm này đến niệm khác, nó dứt bỏ. Nó ông ta được trừ bỏ cái niệm tùy miên, tức là cái trạo cử đó, cái mà chúng ta gọi là vọng tưởng đó. Ông không có dùng cái hơi thở hoặc là một cái đề mục nào mà để mà diệt vọng tưởng, nhưng mà ông quán xét cái thọ tận cùng, ông thấy ông thấu suốt được, thì ông lại ngồi, nó im lặng phăng phắc, nó không có một niệm gì khởi ra nữa, thì đó là ông đã biết là ông diệt tùy miên, ông từ bỏ được rồi. Rồi kế đó thì ông thấy tham sân ở trong lòng của ông cũng quét sạch, cho nên ông nói tham sân cũng quét sạch, mạn nghi cũng xa lìa, tức là cái ngũ triền cái đó ông quét sạch ra hết, không có còn ở trong tâm ông nữa. Vì những mục đích ấy ta bước vào ngôi trời minh giải thoát ta đạt. Và lúc bây giờ ông thấy tâm ông như vậy, xa lìa mạn nghi vậy, bây giờ cuối cùng vì cái mục đích giải thoát cuối cùng để chứng quả A-la-hán, ông mới bước vào một cái ngôi trời lá ở trong cái đồng ruộng ha, hoặc là trong cái nơi nào đó, mà cái đó là cái chòi lá, cái chòi che mưa nắng vậy thôi, chứ không có cái gì mà quý giá hết. Ông bước vào trong đó rồi ông mới ngồi, ông giữ cái sự im lặng mà không tham, không sân si, không mạn nghi, tất cả những cái tâm yên lặng phong phát đó thì bắt đầu minh, tức là tam minh á, nó hiện ra giải thoát ta đã đạt. Tức là coi như là khi mà cái tâm ông tịnh, ngũ triền cái này nó đã dừng đi rồi, thì cái tâm rất tịnh, tâm rất tịnh á, thì chắc chắn là ông phải điều khiển các hành ngưng rồi. Do các hành ngưng á, thì ông phải nhập tứ thiền, mà ông nhập tứ thiền á, thì minh nó phải hiện ra, mà minh nó hiện ra thì giải thoát ông đã đạt. Đó thì cái vấn đề mà đơn giản qua một bài kệ thì chúng ta thấy tuy rằng nó nói chưa có đầy đủ, nhưng mà chúng ta phải hiểu một cách rất là đầy đủ. Khi mà có tâm tịnh rồi thì lúc bây giờ mà sau cái thời gian mà dùng cái pháp hướng, tức là dùng cái pháp mà như lý tác ý mà ám thị như thế này, thì nó quá nhường nhuyễn, nó quá nhường nhuyễn, cho nên tùy miên nó hết nè, tham sân nó hết nè, mạn nghi nó tiêu nè, nó nhường nhuyễn nó mới quét sạch được cái này. Còn nếu không nhường nhuyễn thì làm sao quét sạch được này, mà quét sạch được cái này thì pháp hướng nó hiệu quả vô cùng. Cho nên tới khi đó ông mới vào trong cái chòi, ông ngồi kiết già, ông thẳng lưng, ông giữ cái tâm thanh tịnh đó, rồi ông mới ra lệnh, ông dừng cái hướng pháp hướng, ông ra lệnh do đó các hành hơi thở ông ngưng, tức là ông nhập tứ thiền. Cái gì? Do ông nhập tứ thiền thì minh nó hiện, giải thoát ông đã đạt. Đó là cách thức mà thì hôm nay mà thầy nhắc lại những cái trang của những cái bậc thánh tăng ngày xưa, họ chỉ tu trong một cái đề mục nào đó, cuối cùng thì tâm họ được thanh tịnh. Mà tâm họ được thanh tịnh thì ngay cái tâm thanh tịnh đó là họ phải dùng cái pháp hướng rồi, như cái lý tác ý ra để họ tu cái định vô lậu. Cho nên cái pháp hướng đó nó thành cái hiệu quả rất lớn của tinh thần, do cái sức sai khiến làm chủ bằng cái pháp hướng. Vì vậy mà cuối cùng ông đâu lý mà ông chỉ có hiểu sơ đó đâu, ông phải hiểu ít nhất tập nhập tứ thiền như thế nào ông cũng biết rồi. Cho nên vì vậy ông chỉ cần hướng tâm nhắc cái hơi thở ngưng, hoặc là các hành trong thân ông ngưng, thì ngay đó ông nhập tứ thiền, từ đó phải minh phải hiện ra mà thôi. Và khi mà minh hiện ra thì đâu có phải cái chuyện mà ông đã biết hướng cho các hành ngưng để nhập tứ thiền, thì ông phải biết hướng minh như thế nào, lậu tận minh, thiên nhãn minh, túc mãn minh như thế nào, chắc chắn ông phải hiểu cái đó rằng. Nhưng mà khi có cái tâm tịnh rồi thì cái chuyện đó là cái chuyện đối với ông rất dễ, không còn khó nữa. Còn chúng ta cái tâm chưa tịnh thì cái chuyện mà chúng ta muốn cho được nhập tứ thiền ha, hoặc cho minh này được á, thì cái điều này là cái điều khó đối với chúng ta. Cho nên tu tập hoài mà chúng ta không đạt được. Còn trái lại, khi mà tâm chúng ta quét sạch ngũ triền cái rồi thì tức là cái tịnh tâm của chúng ta sau này dễ thực hiện các định và các minh, rất là dễ dàng, không có. Đó là những cái gương hạnh để chúng ta rút tỉa những cái kinh nghiệm, để mà chúng ta biết khi mà chúng ta sử dụng cái sự tu tập của chúng ta, cái nào đúng, cái nào sai, để mà chúng ta thực hiện con đường giải thoát của mình. Đây thì thuật lại một cái mẫu chuyện kế nữa, để chúng ta biết được cái kinh nghiệm của các ngài tu hành, để mà lấy cái kinh nghiệm đó mà nương vào đó mà chúng ta tu hành. Bởi vì chúng ta tin tăng, mà tăng của chúng ta tin bây giờ là những bậc thánh tăng trong cái thời Đức Phật, cho nên chúng ta phải hiểu những cái hành trì, những cái hành trạng của các ngài, để mà chúng ta thực hiện, chúng ta áp dụng, chúng ta làm sao chúng ta giống như các bậc thánh tăng, chúng ta noi qua gương hạnh của các ngài mà chúng ta tu tập. Do cái noi qua gương hạnh của các ngài thì chúng ta sẽ thực hiện được cái sự tu tập. Do trước khi mà chúng ta tu tứ bất hoại tịnh, Phật, pháp, tăng và giới, thì lúc bây giờ chúng ta phải mà tới cái chỗ tu bốn cái pháp bất hoại tịnh này, thì bây giờ chúng ta đã hiểu tăng như thế nào rồi. Tức là chúng ta phải hiểu qua những cái gương hạnh của các bậc thánh tăng, cho đến tới cái pháp này mà chúng ta tu tứ bất hoại tịnh là chúng ta biết áp dụng ra liền, mà khỏi thầy khỏi cần nhắc tới nhắc lui gì trong bốn cái pháp tứ bất hoại tịnh. Cho nên trước khi mà đi vào pháp tu á, thì chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta đã chuẩn bị cho mình những cái gương hạnh để mà chúng ta noi theo những cái gương hạnh của bậc thánh tăng mà chúng ta tu tập. Ngài Samitigita, ngài xuất gia và giữ gìn giới được thanh tịnh, nghĩa là khi mà ngài xuất gia theo Phật thì ngài rất là giữ gìn giới, rất là thanh tịnh. Do nghiệp quả đời trước ngài bị bệnh cùi, nghĩa là ngài mặc dù ngài giữ giới rất thanh tịnh nhưng cái nghiệp quả đời trước của ngài thì nó vẫn còn, cho nên cái thân của ngài bị bệnh cùi và tay chân của ngài rụng xuống từng phần một, nghĩa là cái bệnh cùi ngày xưa nó không có thuốc thang trị đâu, nó là cái bệnh nan y đó. Mà ngài được xuất gia khi ngài còn chưa có bệnh, nhưng mà sau khi ngài giữ giới thanh tịnh một thời gian sau thì ngài bị bệnh cùi, do đó ngón tay ngón chân của ngài lần lượt nó rụng xuống, nó rớt từng mắt từng lóng xuống. Cho nên ngài sống rất là cực khổ, ngài sống rất là khổ sở lắm chứ không phải tầm thường. Ngài sống trong một nhà dưỡng bệnh, nghĩa là chắc có lẽ là đây là những cái nơi mà Đức Phật đã cho thành lập những cái mái nhà tranh để mà các vị mà tu sĩ tỳ kheo hoặc là các vị tu sĩ nào bị bệnh thì được về ở đó mà dưỡng bệnh, và đồng thời cũng được những cư sĩ người ta giúp đỡ thuốc thang trực tiếp ngay đó để dễ dàng hơn. Cho nên ngài cũng được vào ở trong cái khu nhà dưỡng bệnh đó. Một hôm tôn giả Xá Lợi Phất đi thăm các tu sĩ bệnh nhân, nghĩa là các tu sĩ bệnh đó. Qua câu chuyện này mình mới thấy trong cái tổ chức của Đức Phật nó cũng không đơn giản đâu, nó cũng có những cái chỗ mà để trị bệnh chứ. 1250 vị tỳ kheo đâu phải mạnh hết, đâu phải thần thánh hết, ai cũng có mang cái thân nghiệp, chắc chắn là cũng phải có bệnh đau. Mà có bệnh đau thì chắc chắn là đâu có, hồi xưa đâu có bệnh viện như chúng ta bây giờ. Thì Đức Phật phải có một cái tổ chức, cái nơi nào đó để các vị có thể ở trong cái khu rừng đó để mà dưỡng bệnh, để cách ly những cái vị tu sĩ mạnh, không khéo nó lây lan làm sao. Cho nên cái tổ chức của Phật chắc cũng chặt chẽ lắm. Cho nên ông Xá Lợi Phất là cái người mà thường hay đi thăm bệnh nhân nhất. Cho nên ở đây chúng ta thấy ông đi đến thăm các bệnh nhân đây. Thấy Sami Tuy Ghi Ta bệnh khổ như vậy, thấy khi ông Xá Lợi Phất đến thăm cái chỗ giường bệnh của ông, của vị tu sĩ này á, thì ngài thấy bệnh khổ, ông này rụng từng ngón tay ngón chân như vậy thì ông thấy quá khổ. Cho nên ông Xá Lợi Phất mới cho cái đề mục thiền quán tu định vô lậu, vô lậu để diệt họ, do cái ông cái vị tu sĩ này. Toàn bộ khổ quẩn là đây là cái ông Xá Lợi Phất ông đặt ra cái pháp hướng đây, ông đặt ra pháp hướng cho vị này đây. Bây giờ vị hãy lấy cái pháp hướng này đó mà để đặt thành cái đề tài thiền quán mà tu tập cái định vô lậu. Bây giờ ông cho cái pháp hướng toàn bộ khổ quẩn là một vấn đề cảm thọ. Toàn bộ khổ quẩn của mình là gì? Là năm cái quẩn gì? Sắc thọ tưởng hành thức của gì của mình chứ gì? Đó là Đức ông Xá Lợi Phất, toàn bộ khổ quẩn là một vấn đề cảm thọ, nghĩa là toàn bộ của nó mà khối hợp lại đó là một vấn đề cảm thọ của nó. Và khi không có năm quẩn thời không có đau khổ, nghĩa là năm cái quẩn này mà không có thì cái đau khổ này nó đâu có. Cho nên vốn có cái năm quẩn này thì nó là vấn đề cảm thọ, mà không có năm quẩn này thì cái đau khổ nó có không? Do đó mà ông đặt cái thạch pháp, cái câu này ra để làm cái pháp hướng cho cái vị tu sĩ này. Nói xong tôn giả Xá Lợi Phất tiếp tục đi thăm nơi khác, nghĩa là đi thăm các bệnh nhân khác đó. Ngài Sami Tuita được bài pháp này phấn khởi triển khai thiền quán, chẳng bao lâu ngài chứng quả A-la-hán, nghĩa là tu ở trong cái đau khổ, tu ở trong những cái ngón tay ngón chân mình đang rụng ra do cái bệnh cùi, mà trong lúc đó ngài triển khai hết sức của mình ra để mà tu tập. Cho nên sau khi chứng thì ngài có làm một cái bài kệ, ngài nói lên bài kệ: ngài tu cái thọ như thế nào để mà ngài được an ổn và ngài chứng quả được đạo quả. Qua cái bài kệ này chúng ta thấy ngài quán xét đi: việc ác ta đã làm trong các đời sống trước. Đó, ngài quán xét bây giờ cái nhân quả mà cái thân của ngài đang thọ khổ, mà ngón tay ngón chân rụng đó, là do cái điều mà đời trước ngài đã làm. Chứ đời nay ngài đi tu ngài có làm gì đâu. Xét qua cái hiện tại thì ngài không có gì hết, nhưng mà ngài bây giờ thọ khổ tức là phải cái đời trước. Cho nên ngài viết, ngài nói lên bài kệ: việc ác ta đã làm trong các đời sống trước. Ở đây chỉ cảm thọ, thọ lãnh từ nghiệp ấy. Bây giờ ông nghĩ rằng bây giờ mình cảm thọ cái sự đau đớn, cái sự nhức nhối, cái sự mà rụng từng ngón tay ngón chân ra thì đau nhức nhất là bao nhiêu. Do đó cái sự cảm thọ từ cái nghiệp ấy, căn bản các nghiệp khác thật sự không còn nữa. Căn bản các nghiệp khác tức là cái nghiệp khác mà bây giờ chúng ta không tạo nữa thì các nghiệp khác sẽ không còn có nữa. Do đó ông thấy an nhiên trước cái cảm thọ mà để trả cái nhân quả của đời trước đó, cho nên ông chẳng có lo nữa. Và ông nhớ cái đề mục thiền mà ông Xá Lợi Phất đã cho nó: toàn bộ khổ uẩn này nó có thì nó mới có cái thọ khổ, mà nó không có thì nó không thọ khổ. Cho nên ông quán đến cái mức độ mà ông hoàn toàn ông thấy ngũ uẩn giải không, hoàn toàn là không. Cho nên ông không còn thấy đau đớn nữa. Do cái sự miên man, do cái sự quán triệt, do sự thấu triệt và đặt cái niệm không thất niệm. Mình thất niệm là bị nhức nhối làm cho mình thất niệm. Còn ông mặc nó đau, ông đã hiểu biết nó là cái nghiệp của từ kiếp trước của mình, cho nên ông không có ngại cái sự đau khổ đó. Và ông cứ miên man để thấy tất cả các cái ngũ uẩn này hợp thì có cảm thọ, mà không hợp thì nó hoàn toàn không cảm thọ, do cái thọ nó không có thật. Vì vậy mà ông quán thấu triệt được cái vô lậu này, cái định vô lậu này. Cho nên lúc bây giờ thân ông đang có cái nghiệp đau khổ đó, mà cái cảm giác đau khổ ông không còn có nữa. Toàn bộ chỉ còn có một tâm thanh tịnh duy nhất. Cho nên lúc bây giờ ông thực hiện tứ thiền, làm chủ được sự sống chết, ông thực hiện tam minh, cho nên ông đạt chứng quả A-la-hán. Đó là những cái gì thánh tăng trong thời Đức Phật mà người ta nỗ lực tu ở trong những cái sự đau khổ của họ. Đây là một gương hạnh tu trong cái thọ đau khổ. Chúng ta có can đảm tu như vậy không? Thầy tin rằng khi đau khổ chúng ta thấy chúng ta như chết rồi, không còn nữa rồi. Mà nếu mà chúng ta không có nỗ lực để giữ cái tâm thanh tịnh của mình hoàn toàn ở trong cái sự bất động, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị cảm thọ của ngũ uẩn lôi cuốn, chúng ta không bao giờ mà chịu nổi. Cứ một lúc thì nhớ đau, một lúc thì nhớ nhất, thì cái chuyện đó là thất niệm rồi. Còn chúng ta liên tục cái niệm trước mặt, không có để cho nó thất niệm, mà không thất niệm thì tâm nó sẽ thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì giải thoát không còn khó nữa. Cho nên thường thường trong kinh điển của Phật dạy, đừng để thất niệm. Một cái niệm gì mình đặt á thì mình phải giữ liên tục, đừng có để cho nó thất niệm. Đến đây thầy xin nghỉ một chút. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái bài học vừa rồi. Thầy xin nhắc lại: người tu sĩ đạo Phật ngày xưa đi chân trần, không xe không cộ, chẳng có ai nghênh đón, chỉ ôm bình bát xin ăn mà thôi. Già 70-80 tuổi còn phải chống gậy ôm bát đi xin, thật là cao quý thay những bậc thánh tăng ngày xưa. Bây giờ thắp đuốc lên mà tìm những bậc ấy, chúng ta chẳng còn thấy ai được. Đó thì trong cái thời đại của chúng ta gọi là tu sĩ Phật giáo, mà nhìn thấy những cái gương hạnh cao quý như những bậc thánh tăng, như Đức Phật ngày xưa, thì chúng ta không tìm thấy được nữa. Cái hành động đó mất tiêu hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại những cái sự cao sang, sung sướng và đầy đủ của những bậc tu hành, chứ không thấy những cái sự, những cái hạnh giải thoát của các ngài ngày xưa. Chúng ta mơ những cái hạnh đó, nhưng chúng ta biết sống có nổi không? Đó là một cái điều mà chúng ta phải có sự rèn luyện. Nếu không sự rèn luyện, chắc chắn chúng ta không sống nổi. Vì những cái hạnh cao quý, mà những hạnh cao quý thì nó phải có những cái sự khó khăn của những sự cao quý đó. Chúng ta thấy, chúng ta kính phục, chúng ta kính trọng, nhưng chúng ta không đủ sức mà có thể làm nổi. Vì cuộc sống của thế gian, vì những vật chất của thế gian làm chúng ta đi tìm những cái hạnh của người xưa, của Đức Phật, của các vị thánh tăng. Để trở lại phần giới hạnh, để trở lại cái phần giới hạnh mà chúng ta sắp sửa mà chúng ta sẽ học và sẽ hiểu biết những cái giới hạnh như thế nào. Một, thế nào là giới hạnh? Hai, thế nào là giới đức? Ba, thế nào là giới tuệ? Bốn, thế nào là giới bổn? Đó, bây giờ chúng ta là những người mà chuẩn bị bước qua một cái giai đoạn của tu sĩ á, thì chúng ta phải hiểu biết giới hạnh là như thế nào, giới đức là như thế nào, mà giới tuệ như thế nào và giới bổn như thế nào. Nếu mà không rõ được cái điều này á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào hiểu giới luật được. Nếu mà đem cái giới bổn ra mà đọc để hiểu những cái luật của Phật dạy cái răng cấm chúng tỳ kheo như thế nào thì nó chưa đủ đâu. Cho nên chúng ta phải học cho đầy đủ để chúng ta biết rằng chúng ta từ cái thân mạng của chúng ta sinh ra từ giới, thì tức là chúng ta phải hiểu cha mẹ giới của mình là sao, như thế nào là đúng, như thế nào sai, như thế nào là hạnh, như thế nào là đức, như thế nào là tệ, như thế nào là bổn. Đó là những cái câu hỏi để đặt ra, để rồi chúng ta lần lượt mà chúng ta trả lời những câu hỏi đó qua những cái bài giảng trong cái giáo án này. Để xác định và trả lời những câu hỏi trên đây, để làm sáng tỏ cái giáo án tu tập của Đạo Phật. Nghĩa là muốn tu tập theo Đạo Phật thì giới luật là thầy của mình. Mà giới luật là thầy của mình thì mình phải hiểu nó. Giới hạnh sao, giới đức sao, giới tuệ sao, giới bổn sao. Nếu là thầy của mình mà mình không hiểu ông thầy của mình thì làm sao mình tin mà mình tu. Đó. Cho nên vì vậy mình phải hiểu rất đầy đủ, hiểu rất rõ ràng. Mình tu đây là tu ở trong những cái hạnh đức tuệ, thì phải tu như thế nào để cho đúng, chứ không khéo thì chúng ta khó mà biết được. Bởi vì Đạo Phật dạy chúng ta có lúc thì chúng ta phải hiểu, nhưng có lúc thì chúng ta phải dứt, nhưng có lúc thì chúng ta phải trao dồi, nhưng có lúc thì chúng ta phải tu tập. Nó bốn cái điều kiện mà chúng ta cần phải hiểu. Vì vậy thì giới luật là một pháp môn để mà chúng ta tu học cho trọn vẹn. Chứ còn nếu mà không hiểu, không có biết cách thì làm sao mà tu cho trọn vẹn được. Cho nên chúng ta thường bị phạm giới. Một, đời sống gia đình, đây là bắt đầu để mà chúng ta đi vào ở trong con đường mà của giới luật á. Để mà hiểu giới luật á, thì chúng ta phải có một sự so sánh và có một sự hiểu biết rất tường tận để chúng ta thấy cái đời sống giới luật như thế nào. Một, đời sống gia đình đầy triền phước, con đường đầy bụi bặm, trói buộc chằng chịt như mạng lưới, đụng đâu cũng toàn là nước mắt và khổ đau. Đó thì bây giờ mình muốn bước sang qua cái đường giới luật của Phật, nó không phải con đường của thế tục. Vì vậy mình so sánh, mình thấy con đường đời sống ở trong gia đình thì luôn luôn nó bị trói buộc, thương ghét, giận hờn, phiền não, đau khổ, đầy toàn là nước mắt và khổ đau. Nó không có cái gì gọi là hạnh phúc, không có cái gì gọi là sung sướng cả. Vui đó, khổ đó, cười đó, khóc đó, liên tục, không có bao giờ mà gọi là hạnh phúc hết. Về đời sống xuất gia, phóng khoáng như hư không, thật rất khó cho một người sống ở trong gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình. Đó thì đây là mới có khởi một cái ý là phải cạo bỏ râu tóc. Cũng như bây giờ thầy Thế Pháp các thầy đó là mới bắt đầu để mà chúng ta khởi sự thôi, chứ chưa có gì hết. Nghĩa là chúng ta mới bắt đầu để mà chúng ta ly cái cuộc sống thế gian thôi, mới có cạo đầu để thử thôi, chứ chưa phải là chúng ta là kẻ xuất gia, là đệ tử của Phật đâu. Đây là mới thử để mà coi thử coi cái chúng ta lìa được cái đời sống thế gian được hay không. Bước qua cái giai đoạn này, cái đầu mà cạo đắp áo cà sa vậy, thử coi chúng ta sống được cái giới luật hay không, cái giới hạnh của nó hay không. Đây là những cách thức mà để chúng ta nói lên, để chúng ta thấy được bắt đầu á mà cạo cái đầu đi, rồi cạo bỏ râu tóc đi, rồi đắp cái áo cà sa đi, rồi chúng ta làm theo cái kiểu như những người tu sĩ đi. Chúng ta thấy đó là cái hành động đó gọi là giới hạnh. Quý thầy hiểu chưa? Đó thì bắt đầu chúng ta trả lời cái câu mà thế nào là giới hạnh. Thì giới hạnh đó bây giờ chúng ta suy nghĩ, chỉ có đời sống xuất gia mới có phóng khoáng, mới có giải thoát thôi, chứ còn sống ở trong gia đình thì không thể nào mà giải thoát được. Cho nên bây giờ mình thử coi, cạo đầu nè, rồi râu tóc nè, rồi đắp cái áo cà sa nè, rồi thử coi mình sống theo cái đời sống của những vị tu sĩ đó coi được không. Bắt đầu nè, từ bỏ gia đình nè, sống không nhà cửa, thử coi làm được hay không. Mình thử, mình thấy như vậy là có giải thoát. Mà như vậy mình thấy sao mà tu kiểu này khổ quá, trời đất, bữa này xin không cho ai cho ăn, chắc chắn là chắc mình cũng chết đói đây. Thôi về gia đình mình, dù sao đi nữa cũng có cơm có gạo, hoặc là ít ra cũng có củ khoai sống, chứ kiểu này đi theo kiểu mấy ông thầy này chắc kiểu là chết tiêu luôn à. À, mình than thở như vậy là chắc chắn là mình không thể sống được rồi. Mà mình sống không được, tức là cái giới hạnh đầu tiên của mình là cái người mà cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, từ bỏ gia đình, cắt đứt gia đình ra, không có nhà cửa, không có tài sản gì nữa, ba y một bát. Hồi đó thì ăn uống bàn mâm này kia có người dọn rửa, còn bây giờ sao mà nó cực khổ quá trời. Sinh rồi ăn rồi phải đi rửa bát rồi này kia nọ đủ thứ, rồi ăn thì không có muỗng nĩa nữa. Còn hồi đó mình muỗng nĩa cái này kia nọ đủ thứ, còn giờ còn có cái bát không bốc ăn coi như dơ bẩn quá. Tay chân gì nghe nó rít rắn, còn hồi đó cầm đũa nĩa nghe nó sạch sẽ, nghe nó vệ sinh. Từ cái tư tưởng suy nghĩ như vậy đó, đó là mình đã không đúng cái giới hạnh rồi đó. Bởi vì đây là bắt đầu cái cuộc sống giới hạnh, cái hành động sống mà. Hành động sống để mà ly, để mà xả, để mà bỏ hết những cái thế gian. Cho nên bắt đầu qua đây chúng ta đã, ngay từ đó chúng ta đã thấy cái hành động giới hạnh của chúng ta ở chỗ đó đó. Chứ không phải là như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Cái đó là sao? Cái đó nó còn xa lắm. Còn bây giờ mới bắt đầu chúng ta đã vô, bước vào cái lộ trình này là giới hạnh ngay liền, tức khắc liền. Là cái đời sống chúng ta phải như vậy. Ở quý thầy hiểu như vậy thì quý thầy mới biết được bắt đầu phải có giới hạnh. Còn đợi mà chúng ta học giới rồi chúng ta giữ gìn không cho vi phạm này kia nọ thì cái chuyện đó là cái chuyện sau nữa. Còn bây giờ chúng ta chưa học tới giới bổn mà, mới có giới hạnh, giới đức, rồi giới giới tuệ, rồi mới tới giới bổn, nó còn xa quá. Bắt đầu chúng ta vô là chúng ta đã thấy được cái giới hạnh đầu tiên rồi đó. Thì đây bây giờ sau một thời gian tư duy, tức là chúng ta suy nghĩ đắn đo kỹ lưỡng lắm, bởi vì mình thấy những cái khổ của cái đời sống của tu sĩ quá rõ ràng mà. Ở nhà thí dụ như quý vị có vợ có con nè, có người đầy tớ, có người sai vặt nè, bắt đầu đó muốn ăn thì nó dọn cơm lên ngồi ăn, khỏi có phải cực khổ nè. Có người nấu cơm ăn nè, tới giờ ăn là nó mời, nó thỉnh mình, mà nhiều khi mình còn muốn rầy nó nữa chứ chưa nói gì. Còn bây giờ muốn ăn đâu phải chuyện dễ, đi ra đi xin mà người ta không cho là cũng không phải dám nói ai nữa, ôm cái mặt buồn rầu mà đi về đó, chứ đừng nói nhịn đói mà chịu đó. Thì đó là những cái hạnh của giới hạnh của cái người tu nó phải như vậy. Còn mình không làm được như vậy tức là không có giới hạnh. Mà không có giới hạnh thì thôi đừng có đi tu. Đi tu mà bây giờ có thị giả hầu hạ bưng cơm dù nước, trời đất ơi, đi tu kiểu đó thì thôi thôi, làm sao mà tu được, làm sao mà cái giới hạnh được cái chỗ này đó. Quý thầy thấy cái giới hạnh của người tu nó khác, chứ không phải là cái giới hạnh mà của người tu là mình đi tu rồi mình có thị giả ba bốn đứa, đứa nấu cơm, đứa dọn lên, rồi ăn rồi nó dọn, nó rửa, rồi tới giờ nó dọn cái này kia lên cho mình ăn, rồi tới chừng ngủ thì có nó vũ mền vũ chiếu rồi cho mình ngủ. Cha, cái kiểu đó mà tu kiểu đó thì chắc ai không ham. Thế gian người ta còn ham cái chuyện đó, mà người tu mà kiểu đó thì đâu gọi là giới hạnh được. À, thì hôm nay thầy nói để cho quý thầy thấy một vị tu sĩ là phải tự mình làm lấy, già đến 70-80 tuổi như Đức Phật cũng phải tự làm lấy, chứ chưa có sai ai đâu. Chỉ có những cái vị mà thương Phật như làm thị giả như ông A Nan, là thấy Đức Phật đã lớn tuổi, đã già yếu rồi, cho nên mới chăm sóc Phật, vì Phật còn bao nhiêu thứ việc phải làm, phải thuyết giảng, phải dạy người, phải đi kinh hành, phải chăm sóc các vị tỳ kheo. Mà nếu mà để Phật làm những cái việc lặt vặt như vậy thì mất thời giờ của Phật rất nhiều. Cũng như bây giờ các con thấy thầy thuyết giảng như thế này, thầy mệt nhọc, thầy về thì chỉ còn có nước nằm nghỉ thôi. Mà thế mà thầy phải đi giặt y, thầy phải giặt đồ của thầy, bởi vì mồ hôi nhiều, mà không giặt thì chiều làm sao, do buổi chiều làm sao mà thầy giảng được. Vì vậy cho nên các thầy thấy thương thầy, giúp đỡ cho thầy, chứ thầy đâu có dám sai, bởi vì thầy là một vị tu sĩ mà đâu có sai người khác được. Cho nên thầy cũng phải ráng tự làm đấy. Nhưng mà các thầy thương thầy, các thầy giúp đỡ thầy, thì ông A Nan có cái nhiệm vụ là thương Phật, giúp Phật, để cho Phật có những cái thời giờ khác để Phật làm lợi ích cho chúng sanh. Đó là, chứ ông Phật ông không bao giờ ông sai ông A Nan. Y áo ông dơ hoặc là rách lưới thì ông ngồi ông giá. Cho nên ông A Nan thấy Phật đang ngồi giá vậy thì ông A Nan lấy y áo Phật giá. Cho nên ông A Nan giá, có lần ông A Nan lấy cái chân mà ông A Nan đạp cái y để mà căng ra cho thẳng để mà giá cho được đó. Cho nên ông Ca Diếp về mới bắt cái tội ông A Nan đạp trên y Phật đó. Các thầy thấy trong vấn đề đó nó là thật như vậy thôi. Nhưng gì mà không đạp cho nó thẳng ra thì ông A Nan ông giá nó dùng sao? Phật đắp nó coi xấu sao? Cho nên ông A Nan rất là khéo léo, ông giờ ông phải ăn cái y ra cho thẳng, rồi ông mới đặt cái miếng giá lên, rồi ông mới giá cho nó thẳng để không nó dùng. Do đó mà ông bị ông Ca Diếp sau này bắt tội. Thì ai có học giới luật thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái chỗ mà ông Ca Diếp bắt tội A Nan. Ông A Nan không có mở miệng nào nói được hết, bởi vì đúng quá, đạp trên y Phật mà. mà không lấy cái chân đạp thì hai cái tay mắc mai mắc giá làm sao mà làm cho thẳng được, cái tay mắc mai
vậy mà thôi, cần chịu tội thôi chứ không nói gì hết
đó. Thì hôm nay thầy nhắc lại để cho quý thầy biết, bắt đầu mà chúng ta đã cạo tóc như thầy đã cạo tóc vừa rồi một vị á, thì các thầy phải biết đó là mới bắt đầu thôi chứ chưa phải là vị đệ tử của Phật đâu. Đó là chúng ta mới thử thôi, để cho coi chúng ta có giữ được cái giới hạnh hay không. Mà giữ được cái giới hạnh thì chúng ta mới có thể đi tới được. Người ấy từ bỏ tài sản nhỏ, từ bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, hay bỏ bà con quyến thuộc lớn, bây giờ mới chính thức là cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, thực sự mới xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không nhà cửa. Nghĩa là hồi nãy là cạo thử, cũng như thầy hồi nãy thế pháp cho cái vị thầy hôm qua đó, là cạo thử đó, để thử xem coi có sống được cái hạnh diễn ly cái cuộc sống của thế gian không. Mà nếu được á thì bắt đầu bây giờ đó mình mới tư duy, mình mới bây giờ tâm mình bỏ được tài sản nhỏ, tài sản lớn, của cải gì, nhà cửa mình bỏ hết, bà con quyến thuộc mình cũng không thấy còn thương nhớ gì hết, bây giờ mới chính thức là cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, thật sự mới xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, bây giờ mới sống theo các vị khất sĩ mới nổi đó. Chứ còn mới á chưa đâu, nó còn thử thách dữ lắm, rồi nó còn cái tâm tư của mình nó còn lý luận thế này lý luận thế khác, bởi vì đời sống của thế gian coi vậy chứ nó sung sướng lắm, còn cái đời sống xuất gia coi vậy nó vất vả lắm, coi vậy nó giải thoát chứ nó vất vả lắm, bởi vì muốn làm chủ sự sống chết mà muốn chấm dứt sự luân hồi nó phải đi ngược toàn bộ hết, tự mình phải lo lấy cái đời sống, tự mình phải chịu lấy tất cả mọi sự cực nhọc hết, chứ không có còn cái gì mình lo, mình chỉ lo cho mình thôi, mà lo cho mình đúng cái hạnh của nó thì đó là giải thoát, mà lo cho mình không đúng hạnh thì không giải thoát, cho nên đó gọi là giới hạnh. Bây giờ quý thầy đã hiểu được cái giới hạnh rồi đó, mới cái chút đó mà hiểu được cái giới hạnh chút chút rồi đó, nó còn nữa chứ chưa phải đâu, nó còn nhiều lắm. Sau khi đã xuất gia xong, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn đó, bắt đầu bây giờ đó mình mới học giới bổn đó, bắt đầu mới lấy nó mà chế ngự. Sau khi đã xuất gia xong, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đó là cái giới bổn, cái giới mà người ta chép ra, giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến 250 giới đó, đó là cái giới bổn đó. Còn cái giới mà chúng ta đang sống hồi nãy đó, đang tập luyện đó, là giới hạnh đó, chứ không phải giới bổn đâu. Giới bổn nó khác. Do đó bây giờ chúng ta đã xuất gia rồi thì chúng ta phải học cho thuộc những cái giới bổn, để chúng ta biết được cái giới luật nó cấm như thế nào thế nào. Từ đó chúng ta mới tăng thêm những cái giới hạnh của chúng ta, mới cái giới hạnh của chúng ta mới tăng thêm, tức là cái hành động sống hàng ngày của chúng ta, của một vị tu sĩ đó, nó phải quay nghi tế hạnh nó như thế nào để nó đúng với cái giới hạnh của nó. Còn nếu không thì nó sẽ trật hết, nó không có đúng, nó không có đúng mà chúng ta cứ ngỡ tưởng. Bởi vì hầu hết người ta học giới bổn Patimokkha, nhưng mà người ta không có học cái giới hạnh, cho nên người ta phạm giới hạnh hết. Thầy thấy hầu hết tu sĩ mình bây giờ là phạm giới hạnh, giới đức và giới tuệ đều phạm hết, chỉ có giới bổn là họ nói dình dách thôi, họ thuộc lào lào, họ nói giới bổn, họ tụng ngày rằm, ngày 30 họ tụng giới danh dách hết, giới bổn họ rất thông, nhưng giới hạnh, giới đức và giới tuệ họ đều phạm hết, không có con có người nào là không là đúng hết, là đúng được. Bây giờ đó thì nhờ cái giới bổn mà chúng ta thực hiện được cái giới hạnh của chúng ta song hành, cho nên chúng ta tiến tới những cái sự tu tập khác nữa để chúng ta thực hiện giới đức và giới tuệ. Thấy sự nguy hiểm những cái lỗi nhỏ nhặt, bởi vì khi mình học được giới bổn thì mình mới thấy được cái sự nguy hiểm ở trong những cái lỗi nhỏ nhặt của chúng ta. Thọ trì và học tập trong giới học, ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp lần lần thanh tịnh, do chúng ta sợ những cái lỗi nhỏ nhặt đó mà chúng ta cố gắng mà giữ gìn trong những cái giới bổn. Vì vậy mà cái hành động của ý và hành động của thân, hành động của khẩu mình, cái miệng của mình lần lần nó thanh tịnh. Nó thanh tịnh tức là nó trở thành cái giới hạnh, giới hạnh của thân, giới hạnh của khẩu, giới hạnh của ý. Ba cái hành động thân khẩu ý này bắt đầu, bởi vì cái hành là cái hạnh, cho nên từ đó mà chúng ta giữ gìn không có cho lỗi, những cái lỗi nhỏ nhặt mà nó xảy ra. Vì vậy mà cái thân khẩu và ý của chúng ta, tất cả những hành động của thân khẩu ý chúng ta nó thanh tịnh. Nó thanh tịnh tức là giới hạnh chúng ta đã tròn đầy, hoài nghi tới hạnh chúng ta rất tốt. Bởi vì mỗi lần cái thân chúng ta động dụng thì ngay đó là động dụng của cái hành động của giới luật. Miệng chúng ta nói ra một cái điều gì thì miệng chúng ta nói ra trong giới luật, trong cái hành động của giới luật, nó không có những cái điều mà nghịch lại, lỗi lại với giới luật. Rồi cái ý chúng ta khởi nghĩ một cái điều gì thì nó cũng, cái hành động mà khởi nghĩ đó nó đều nằm ở trong cái hạnh của giới luật. Cho nên thân khẩu ý nghiệp của chúng ta lần lần thanh tịnh, sinh hoạt trong sạch giới hạnh cụ túc. Lúc bây giờ cái sự sinh hoạt hàng ngày do thân khẩu ý chúng ta nó bắt đầu đầy đủ, nó trọn vẹn những cái giới hạnh. Thủ hộ các căn chánh niệm tỉnh giác và thiểu dục tri túc. Ở đây là phần giới thiệu chuẩn bị cho đời sống xuất gia của người mới bắt đầu vào lộ trình thứ hai của đạo Phật, nhưng nó cũng là giới hạnh của vị tu sĩ phần thứ nhất trong đạo Phật. Nghĩa là cái giới hạnh đầu tiên mà chúng ta bắt đầu là chúng ta phải thấy nó thực hiện qua những cái điều kiện này, đó là cái phần thứ nhất của giới hạnh của đạo Phật. Kế tiếp, khi đã xuất gia xong thì vị tỳ kheo giới hạnh phải được học đầy đủ. Nghĩa là bây giờ chúng ta đã xuất gia xong rồi thì lúc bây giờ chúng ta phải siêng năng. Tuy ở trên giới thiệu những cái điều kiện như vậy để chúng ta rõ, nhưng chúng ta cái giới luật nó đâu phải có một giới hai giới đâu, nó nhiều, nó 250 giới, 348 giới. Do đó chúng ta phải học cho thuộc, biết từng cái lỗ nhỏ lỗ lớn, chứ không thể nào mà thiếu học được. Do cái sự học hỏi cho đầy đủ đó thì chúng ta mới thấy được cái giới của nó. Vì vậy mà chúng ta mới luôn luôn cái hành động của chúng ta sống toàn bộ nằm ở trong cái giới. Vậy thì vậy giới hạnh đầy đủ như thế nào đó? Bởi vì giới hạnh cụ túc ở đây chúng ta giới thiệu, nhưng mà nó cũng là cái phần mà hành động của chúng ta bắt đầu chúng ta sử dụng trong cái cuộc đời tu hành của chúng ta. Cái hành động sử dụng đó thì nó là giới hạnh, nhưng mà giới hạnh mới đầu nó chưa có được đầy đủ đâu. Cho nên vì vậy mà tiến tới được cái giới hạnh được đầy đủ mà gọi là giới hạnh cụ túc. Cụ túc tức là đầy đủ. Mà giới hạnh cụ túc thì phải làm gì, phải như thế nào? Vậy giới hạnh đầy đủ là gì, tức là giới hạnh cụ túc là gì? Đây, bây giờ chúng ta phải học cho biết cái giới hạnh đầy đủ cụ túc như thế nào. Chứ giới bổn thì nó không nói đâu, nó chỉ kê ra những cái lỗi này lỗi kia, chứ nó không có nói cái giới hạnh đâu. Nhưng mà ở đây chúng ta phải học cái giới hạnh, mà cái giới hạnh cho nó được đầy đủ thì phải học như thế nào gọi là đầy đủ. Mà nếu mà không học đầy đủ thì chúng ta biết đâu mà hành động cho nó đúng là cái giới hạnh. Còn nếu mà chúng ta hành động toàn bộ trong cái giới bổn hết thì trong giới bổn nó có ở trong đó, nó có cái giới đức ở trong đó, nó có giới tuệ trong đó, nó có cả cái giới hạnh ở trong đó, chứ nó đâu có riêng một cái phần nào đâu. Còn giới hạnh khác, giới đức khác, mà giới tuệ khác, nó đâu có giống nhau. Cho nên ở đây chúng ta phân loại ra cái giới hạnh nó phải nằm ở trong những vị trí nào, rồi cái giới đức nó nằm ở trong vị trí nào, thì giới tuệ nó nằm ở trong vị trí nào, để chúng ta thực hiện con đường tu tập. Chứ nếu mà không chúng ta đâu có biết được. Do đó chúng ta sống ở trong giới luật của Phật, thầy là thầy của mình, mà mình không rõ ông thầy của mình thì mình tu cái gì đây?